18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh cô thôn nữ. Đây là một câu chuyện có thật của một người bạn tôi. Hắn lúc đó là một sinh viên mới ra trường và đang trong thời kỳ tìm việc. Cậu ta ở vùng quê ra Hà Nội học và bây giờ không muốn về quê mà chỉ muốn trụ lại thật tốt ở Hà Nội này mà thôi. Hắn chưa có việc làm gì cả, vì vậy chỉ đi dạy thêm kiếm tiền mà thôi. Công việc chỉ tạm đủ sống qua ngày, vùng quê hắn sống rất thanh bình, người sống với nhau rất có tình có nghĩa, nhưng lại rất là nghèo, và trình độ dân trí lại rất là thấp. Ở cả vùng quê đó chỉ có một hai thằng học cao như hắn, nên hắn được mọi người cực kỳ tôn trọng, cứ có công việc gì to tát là hắn lại được gọi về, dù bản thân hắn chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Con người là vậy, họ nghèo chẳng có gì để lên mặt cả, trong làng mà họ nào có người học cao là luôn mang ra để mà khoe với họ khác, hắn là ở trong trường hợp đó. Mỗi lần về quê lại được hết nhà này đến nhà khác tiếp đón thật là chu đáo, thường mổ gà giết vịt mà đãi hắn, nhà nào có con gái đều muốn hắn để ý đến con gái họ. Có thế thì mới thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn được, nhưng hắn chẳng để ý gì đến bọn nhà quê đó cả, hắn nghèo nên trong cả mấy năm trên trường đại học hắn chẳng có một mảnh tình vắt vai nào cả. Vì làm đủ tiền để mà mời một đứa con gái nào đi ăn hay xem phim chứ, hắn chỉ cắm đầu cắm cổ vào mà làm việc với mong muốn là làm cho bố mẹ bớt khổ đi một chút. Để ông bà già không phải lo lắng cho hắn mà nuôi mấy đứa em vẫn còn nhỏ, nhà quê thế cho nên thường rất đông con, người anh hay chị cả thường phải lo lắng cho các em. Và thường phải thôi học để làm việc mà cho em đi học. Hắn là một trường hợp hiếm hoi vì vẫn còn được học đến tận đại học này mà không phải bỏ dở giữa trường. Câu chuyện của chúng ta sẽ được bắt đầu tiến hành ngay bây giờ. Hôm nay cũng như mọi lần hắn lại được gọi về quê, dù chẳng thích thú gì nhưng mà hắn vẫn phải về. Không về không được vì dòng họ mình mà, ở thôn quê tính dòng họ là rất cao, rất miễn cưỡng hắn đành phải bỏ dở buổi dạy chiều nay mà đi về nhà, một buổi dạy là mất toi gần 50.000 chứ ít ỏi gì nữa. Lại còn phải bỏ ra đến tận gần trăm để mà bắt tàu về quê nữa chứ, xót hết cả ruột, thế nên hắn mang khuôn mặt ủ rũ để lên tàu về quê. Nhà hắn rất xa Hà Nội thế nên hắn chỉ thức được chừng có nửa tiếng thì đã nằm gục ra ngủ từ lúc nào rồi, nằm thiêu thiêu ngủ bất chợt hắn thấy động ở bên cạnh. Hóa ra tàu đã đến một ga mới và bây giờ đang có khách lên khách xuống, chỗ hắn lúc trước ngồi chỉ có một mình hắn mà thôi, nhưng giờ đây có một cô gái ngồi xuống, uể oải hắn ngửa cổ lên nhìn. Với ánh mắt ngái ngủ hắn chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh cô gái, gật đầu chào một cái rồi hắn lại gục đầu xuống để mà ngủ tiếp. Hắn chỉ nghe loáng thoáng thấy cô gái đó chào hắn một câu gì đó, như có gọi tên hắn thì phải, nhưng mà buồn ngủ quá nên hắn chẳng thể nào nghe ra cho rõ được. Một lúc lâu sau khi đã ngủ một giấc cho đã rồi hắn mới tỉnh dậy lại được. Nhưng hắn lại thấy ở vai mình nặng nặng, quay sang nhìn nhưng mắt vẫn mờ mờ ảo ảo, hắn phải lấy tay dụi mắt đi mới có thể nhìn rất rõ được. Hắn nhìn lại thì mới nhận ra đó là cô gái lúc nãy lên ngồi cùng chỗ với hắn cũng đang ngủ gục, và cô nàng lại còn đang gục đầu vào vai hắn mà ngủ ngon lành nữa chứ. Dù đang rất mỏi hắn cũng chẳng dám cựa mình một cái cho thư giãn, vì hắn sợ làm cô gái tỉnh ngủ, chẳng còn buồn ngủ chút nào nữa, hắn ngồi một mình suy nghĩ cho tương lai. Bây giờ hắn chẳng biết sẽ sống tiếp tục sao đây, khi mà hắn chưa xin được việc, dù đã tốt nghiệp đến gần nửa năm nay rồi. Thật là khó khăn để mà xin được một việc làm cho phù hợp với sở thích và ngành học của mình, dù hắn tốt nghiệp bằng không đến nỗi nào, nhưng mà đi xin bất cứ đâu cũng chẳng thể nào xin được. Các công ty đều hẹn hắn nhưng không thấy có phúc đáp gì cả. Càng nghĩ hắn càng thấy tương lai của mình mờ mịt biết bao. Nhất là đến từng tuổi này rồi mà chẳng có mối tình nào vắt vai cả. Cuộc sống quá khó khăn làm cho hắn chẳng có tâm trí nào để mà tìm bạn gái cả. Càng nghĩ càng nản biết bao. Hơi thở của cô gái cứ đều đều bên tai hắn. Hắn nhìn xuống chỉ mong được một giấc ngủ không cần suy nghĩ chút nào như cô bé này cả. Mấy sợi tóc rũ xuống mặt làm che mất khuôn mặt cô gái. Nhìn thoáng qua thấy khuôn mặt cô gái có nét gì đó tương đối quen thuộc của hắn. Rất là lạ là sao hắn lại có cái cảm giác quen thuộc đến thế nhỉ? Tò mò muốn biết xem có đúng là người quen của mình không. Hắn lấy tay vén nhẹ nhẹ mái tóc đang xõa xuống mặt của cô gái. Khuôn mặt xinh xắn được để lộ ra những nét quen thuộc mà hắn hình như vẫn nhớ mang máng. Nhưng mà hắn không biết đó là ai. Cúi xuống thật gần hơn nữa để nhìn thật kỹ cô gái. Hơi thở đều đều của cô gái vẫn thoát ra từ đôi môi đang mỉm cười. Hắn chắc rằng cô gái đang mơ thấy một giấc mơ nào đẹp lắm đây nên mới vậy. Đầu hắn bây giờ đang ở sát gần khuôn mặt khá là dễ thương của cô gái. Hơi thở từ miệng cô nàng tỏa ra thật là thơm mát, tạo cho hắn một cảm giác thật là dễ chịu biết bao nhiêu. Một cảm giác thư thái lan tỏa khắp thân thể hắn. Hắn cúi thật sát hơn nữa để lấy hết những luồng khí thoát ra từ miệng cô gái. Không hiểu từ lúc nào hắn đã vòng tay ra ôm ngang lấy người cô gái. Để cô dựa hẳn vào trên vai hắn mà ngủ thật ngon lành. Không hiểu động tác của hắn có gì tác động đến cô không. Khi mà bất chợt cô nàng cựa quậy ngẩng đầu lên mở mắt ra. Hắn không để ý đến hành vi bất thường này của cô, làm cho khi cô ngẩng đầu lên thì mặt hắn đang ở ngay sát mặt nàng, làm cho một tình huống khá là ngượng ngùng cho cả hai. Môi của cả hai chạm vào nhau, dù là rất nhanh hắn ngẩng lên còn cô gái nằm thụp xuống nhưng nó cũng làm cô gái đỏ hết cả mặt, nhìn vẻ ngượng ngùng của cô càng đáng yêu hơn nữa, hắn rối rít xin lỗi. Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái có vẻ vẫn còn rất là ngượng ngùng nên chẳng nói gì cả. Khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn xuống sàn tàu, lấy tay xoa đầu cho đỡ ngượng. Hắn nói ấp anh ấp úng xin lỗi lần nữa, lần này thì có hiệu quả. Khi cô gái lên tiếng, chắc là cô đã hoàn hồn lại rồi. Nhưng mà con gái có khác rất khéo léo, chẳng đề cập đến một tiếng tình huống đó. Anh thức rồi sao, lâu chưa vậy, cô ấy đã chẳng muốn đề cập đến nữa, thì hắn cũng vậy, thế nên phải tạo ra một câu chuyện nào đó để mà cho qua, tôi mới thức. Thấy cô vẫn ngủ nên tôi chẳng dám đánh thức. Cô gái nghe vậy định trả lời nhưng bất chợt nhìn xuống vai, cũng nhìn theo ánh mắt của cô, hắn thấy tay mình vẫn vòng sang phía cô gái. Và bây giờ đang để gần sát eo nàng, hắn rút thật nhanh tay về và lại xin lỗi lần nữa. Và cũng như vừa rồi, cô gái vẫn là người thoá mắc câu chuyện khó khăn. Sao anh cứ xưng em tôi mãi vậy? Em ít hơn anh đến 4 tuổi cơ mà, em năm nay mới 20 thôi mà, sao cô biết tuổi của tôi vậy? Hắn rất thắc mắc và ngạc nhiên vì tại sao cô gái lại có thể nói chính xác tuổi của hắn vậy? Vì nếu nhìn ngoài thì chỉ có thể nói hắn hơn cô chỉ tầm mấy tuổi là đúng. Nhưng sao có thể nói chính xác như vậy? Cô gái có vẻ không hài lòng với cách xưng hô đó của hắn. Sao anh vẫn cứ tôi tớ mãi vậy? Nói thế em ngại chết được. Anh là anh mà. Anh tên là Tuấn đúng không? Sao em lại biết tên anh vậy? Lần này thì đúng là hắn ngạc nhiên đến tột độ, vì cô nàng nói tên hắn chính xác đến thế chứ, vì hắn có mang thẻ trước ngực đâu cơ chứ, bí mật anh đoán thử xem nào, anh chỉ thấy em quen quen, hình như là đã gặp rồi, nhưng anh chẳng tài nào nhớ ra được đã gặp em ở đâu cả, thế sao em vẫn nhớ hả, chắc anh chẳng để ý gì đến cái cô bé xấu xí này đâu, thế nên anh mới không nhớ chứ gì. Câu nói đó làm cho hắn khó xử quá, vì quả thật hắn chẳng tài nào nhớ ra cô bé gió là ai cả, không em đẹp lắm. Nhìn khuôn mặt này rất là dễ thương, hắn vừa nói vừa nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang đưa lên nhìn hắn, bắt mặt ánh mắt của hắn làm cho cô gái đỏ mặt mà quay đi. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Làm người ta đỏ hết cả mặt. Đây này, anh xin lỗi, chẳng qua một phần em quá dễ thương, phần còn lại là anh muốn nhìn em thật kỹ để khắc sâu vào tâm trí, để qua đó xem bộ óc nó có hoạt động xem em là ai. Anh quên nhanh thế hả? Mới gặp nhau có cách đây chưa đầy tháng mà anh đã quên em rồi sao? Cô gái đã gợi ý đến vậy mà hắn vẫn chẳng thể nào mà nghĩ ra được đây là ai. Hắn lục lọi mọi góc ngách trong cái mờ hỗn độn mà chẳng thể nào nhớ ra nàng là ai. Chỉ biết rằng hắn chỉ biết là đã thấy cô ả rồi và hình như chưa lần nào nói chuyện với nhau thì phải. Anh thật chẳng thể nhớ nổi tên em, mặc dù cảm thấy là em rất quen thuộc. Nhưng mà chẳng thể nào nhớ nổi, chắc là già rồi nên nó thế đây mà. Cô gái bĩu môi ra vì câu nói của hắn. Già rồi, anh làm bộ là mình già lắm vậy sao? Nói thế chẳng hóa ra em cũng già rồi sao? Vì em chi kém anh có vài tuổi thôi à? Không, em vẫn trẻ lắm. Vì xinh đẹp dễ thương như em thì làm sao mà già được chứ? Em nói cho anh biết em tên gì đi, và sao em biết anh thế hả? Vì câu khen của anh, em nói cho mà nghe, em là Thúy Kim Thúy, em cùng làng với anh đó, bây giờ đã nhớ ra chưa hả? Cùng làng ư? Điều đó làm hắn thấy khá là lạ. Làng hắn có cô bé xinh xắn thế này sao? Hắn thử nghĩ xem có đúng không. Lần này dự kiện em cung cấp cho hắn rất là chính xác, thế nên hắn đã có thể biết được đã gặp em ở đâu. Hắn reo lên như trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Anh nhớ ra rồi, có phải em là người họ Lưu không? Đúng rồi, anh bắt đầu nhớ ra rồi đấy. Thế anh có nhớ là đã gặp em ở đâu không hả? Anh bây giờ thì nhớ chứ, lần ấy làng mình có hội nên cả anh và em đều phải gia đình. Hôm ấy anh gặp em mà, em còn đánh rơi mấy thứ, và anh cúi xuống nhặt hộ nữa chứ. Anh hài lòng ra mặt vì hắn đã nói đúng được từng tình tiết của cuộc gặp gỡ của cả hai. Nàng mỉm cười thật tươi làm hiện ra hai cái núm đống tiền trên khuôn mặt bầu bĩnh của em, làm cho khuôn mặt đã dễ thương càng rạng rỡ và dễ nhìn hơn biết bao nhiêu. Kim Thúy này, em đang học đâu thế hả? À, em đang học ở trường khối kinh tế. Anh ra trường rồi đúng không? Ừ, sao mà em biết dành về anh quá vậy? Có gì đâu, chẳng qua là anh rất nổi tiếng ở nhà đó, nên ai cũng đem anh ra làm gương mẫu cả, nên em chẳng khó gì để mà có tin tức đầy đủ về anh. Em cứ nói quá chứ, anh thì có gì mà nổi tiếng hả? Nhà anh chẳng giàu có gì so với các gia đình khác trong làng. Thế nhà Kim Thúy ở đoạn nào vậy? Để có gì anh đến em chơi. Nhà em ở cạnh nhà này này, nhà bác anh đấy. Cả đoạn đường còn lại thật là vui vẻ biết bao nhiêu, vì hắn được nói chuyện với một cô bé thật là đáng yêu biết bao nhiêu, mà nói chuyện cũng rất là hợp nữa. Lần đầu tiên hắn nói chuyện với cô gái nào như vậy cả. Bọn con gái trước kia hắn gặp chỉ được dăm câu thì hết chuyện, còn Kim Thúy thì hắn nói mãi chẳng hết chuyện. Và cô gái cũng lắng nghe chăm chú. Có cả hai lên đoạn đường trôi sao mà nhanh thế. Hắn muốn kéo dài để mà nói chuyện được càng lâu càng tốt với cô bé, nhưng đã đến lúc xuống ga rồi. Vẫn muốn nói chuyện với nàng nên hắn cùng Kim Thúy đi bộ về tận đầu làng. Ở đây cả hai chia tay. Trước khi mỗi người đi mỗi ngả, hắn nói với cô bé: Kim Thúy, tối em có rảnh không vậy? Có anh ạ. Về nhà có khi ngày thì rảnh thôi, chứ tối thì chẳng bao giờ em có chuyện gì cả. Có chuyện gì không anh? À, tối anh định sang em chơi mà. Nói chuyện em anh thấy hay lắm. nên muốn sang nhà chào cô chú rồi. Vào nhà em cho biết nhà có tiếp anh không đấy, hay là sợ anh nào đấy biết hả cô bé? Kim Thùy véo hắn một cái thật mạnh vì cái tội cứ dám gọi nàng là cô bé. Ngay trên tàu mấy lần hắn đã bị nàng cảnh cáo rồi nhưng mà vẫn không chừa, không được gọi thế nữa nghe không? Tối nay em ở nhà, em rất vui nếu anh đến nhà em chơi. Bố mẹ em mà biết anh đến chơi thì cũng rất thích cho mà xem. Thế nhé, tối nhớ đến nhà em đấy, em đợi mãi chơi mà không đến thì mai em đến tận nhà em gọi cho coi, anh sẽ đến mà, yên tâm đi. Khoảng 7 rưỡi nhé, thôi em về đi, anh cũng di về nhà đây. Vâng anh về. Kim Thùy quay bước đi khuất rồi hắn mới quay lại để đi về nhà mình. Về lần này thực ra chẳng có việc gì quan trọng cho lắm, làm cho hắn rất lấy làm tức giận. Cũng may là hôm nay còn gặp cô bé Kim Thúy thế nên đỡ đi phần nào, chỉ là một cái chuyện con mà cũng phải gọi hắn về. Hắn đã phải nói là lần sau không được vô cớ gọi về như vậy, vì hắn có rất nhiều việc, bố mẹ hắn cũng ừ thôi, nhưng hắn biết rằng chắc khó có khả năng ấy lắm, vì họ rất tự hào về thằng con này. Một buổi chiều trôi qua thật vô nghĩa, hắn chẳng làm được một việc gì cả, hắn còn phải ở nhà thêm 2 hôm nữa mới đi được. Cũng may là thứ bảy và chủ nhật nên hắn cũng chẳng có buổi dạy thêm. Cơm tối xong bất chợt bố mẹ hắn đề cập đến một vấn đề mà thực tình hắn chưa hề để ý đến. Tuấn này, bố có chuyện này cần nói với con cứ nghe bố nói xong rồi hẳn nói lại nhớ. Thế là bố mẹ hắn cứ thao thao bất tuyệt mà nói, bố thấy con cũng đã lớn rồi, 25 tuổi rồi còn đâu nữa, bây giờ bố mẹ muốn con gặp mặt một cô gái, con xem có đồng ý không? Nếu được thì để bố mẹ đặt vấn đề với nhà họ. Con cũng biết cô bé này đấy, đó là con nhà chú ăn. Năm nay nó 18 rồi, học hết phổ thông đồng thời rất chăm chỉ. Con đi suốt ngày lên bố mẹ muốn có người đỡ đần giúp đỡ. Vậy nên bố mẹ nói như vậy, xem ý kiến của con thế nào. Bố mẹ cũng không muốn ép con mà muốn con làm theo sở thích. Con nghĩ thế nào hả? Bất chợt bị đề cập đến làm hắn chẳng biết phản ứng như thế nào cả. Bố hắn thì cứ dục loạn lên, không biết từ chối thế nào cho phải đây. Một ý nghĩ thoáng qua đầu giúp hắn tháo gỡ khúc mắc này. Con thật lòng mong bố mẹ đỡ vất vả, nhưng mà con đã có người yêu rồi bố ạ. Con có người yêu rồi, sao chẳng bao giờ thấy con nói gì hả? Thế nó là người như thế nào vậy? Cô ấy năm nay 20 tuổi, người xinh xắn đáng yêu, tính cách cũng rất tốt. Cô ấy đang học đại học trên Hà Nội. Hắn đề cập ở đây là Kim Thúy. Hắn phải có người mà đưa ra để đối phó với ông già chứ lị. Bố hắn nghe hắn nói rất tâng cô gái lên thì cũng gật gù, nhưng ông vẫn nói con lớn rồi nên bố cũng tin con có con mắt nhìn người và cách đánh giá người chính xác. Nhưng bố vẫn muốn con đi gặp con nhà chú ăn, có thế con mới so sánh được chứ. Đến lúc đó thì tùy con quyết định, bây giờ đi luôn có được không con? Tối nay hắn có hẹn với Kim Thùy rồi con đâu, nên phải thoái thác mới được. Để mai đi bố, con còn cả 2 ngày liền ở nhà cơ mà, nên nhiều thời gian lắm. Lát nữa con sang nhà bác cái, lâu lắm rồi con cũng chẳng sang đó vì không có thời gian, nên con muốn sang đó chơi. Bố có đi với con không? Bố không đi đâu, hôm nay mệt lắm, bố chỉ muốn ở nhà thôi. Thế thì con đi đi, rồi về cho sớm, mai sang nhà chú An cũng được mà. Vâng con đi đây. Hắn nói xong liền đi ngay, chẳng ở lại làm gì, không lại bị nói cái gì đó thì chết. Bây giờ vẫn còn khá sớm, mới có 7 giờ kém, thế nên hắn đến nhà bác mình một lát. Nhà ông bác này cũng đã ăn cơm xong rồi, thấy hắn vào là mừng lắm. Cả mấy anh em chỉ có mình hắn là học hành tấn tới nhất, thế nên trong họ ai cũng quý hắn, đặc biệt là mấy anh em ruột cùng bố hắn. Bác hỏi han hắn đủ chuyện, hắn cũng trả lời qua loa cho ông hài lòng. Nói chuyện có ít mà đã thấy gần 8 giờ rồi, nên hắn đứng dậy bảo phải sang nhà mấy thằng bạn cái. Ông bác cũng chẳng giữ hắn lại mà hẹn mai sang chơi ông mời cơm. Hắn ra đến cổng thì ông gọi lại bảo, tuần này cháu học y ra đúng không? Vâng ạ, có gì không bác? Chẳng là chị Hương đứa con lớn nhà bác, năm nay nó thi trường y của cháu, nhưng mà có nhiều chỗ học chưa chắc, thế nên bác muốn nhờ cháu giúp chị một chút có được không? Cũng được bác ạ. Nhưng mà bác biết đấy, cháu dạo này đi làm trên Hà Nội nên chẳng mấy khi về làng đâu, vì thế cháu sợ không có nhiều thời gian cho chị ấy, bác cũng biết là cháu rất bận. Thế nên bác đang định cho chị ấy lên Hà Nội ôn một tháng sau khi thi mà, nên cháu cứ trên đó mà bảo chị, có được không cháu? Vâng được bác ạ. Bác cứ đưa chị ấy lên, còn cháu giúp gì được cho chị Hương thì cháu sẽ giúp hết sức. Bác cảm ơn cháu trước, chăm sự nhờ cháu, mai bác sẽ sang nói với bố mẹ cháu về việc này, cháu đi cẩn thận nhớ. Bác cứ vào nhà đi, đây là làng mình chứ xa lạ gì đâu mà ở làng mình cháu quen hết cả mà, nên sợ gì chứ. Ông bác tiễn hắn ra tận cổng trước khi đóng cửa, còn cầm tay hắn mà bảo hắn giúp. Hắn cứ phải gật đầu thôi vậy, không thể nào từ chối được, mà tiền chắc chắn cũng chẳng được xu nào, thế này thì chết. Hắn được Kim Thúy chỉ dẫn nhà cẩn thận lắm rồi, nên tìm nhà cái là ra ngay. Đến trước cửa thì đang là 8 giờ kém có 5 phút, hắn gọi cửa, từ trong nhà đã có tiếng thưa, anh Tuấn à, đợi chút em ra ngay đây. Hắn chẳng phải đợi một chút nào cả, cửa được mở ra luôn. Người ra mở chẳng ai khác mà là Kim Thúy, nhưng hắn thấy lạ chút nữa chẳng nhận ra, nàng đang mặc một cái áo cộc khá ngắn và mỏng làm hiện ra mờ ảo thân hình đầy đặn của em. Hắn di qua cổng còn Kim Thúy đóng cửa lại, mùi hương từ mái tóc của nàng phả vào mũi làm hắn thấy thật là sảng khoái, biết trong nhà đang có người nhìn ra ngoài nên hắn chẳng dám nhìn mãi được. Đành phải quay người, nhưng vẫn cố liên tưởng đến thân hình của Hương. Cô bé đóng cửa xong thì mời hắn vào nhà. Trong nhà có tất cả gia đình Hương. Nhà nàng đúng là đột xuất ở vùng nông thôn. Vì có đúng hai con, đành phải quay người, nhưng vẫn cố liên tưởng đến thân hình của Hương. Cô bé đóng cửa xong thì mời hắn vào nhà. Trong nhà có tất cả gia đình Hương. Nhà nàng đúng là đột xuất ở vùng nông thôn, vì có đúng hai con, vào đến nhà Kim Thúy giới thiệu tôi, nhưng hình như điều đó là thừa hay sao ý, vì nhà em cũng biết tôi rồi. Còn tôi cũng biết qua bố mẹ em, vì đã biết nên cũng không đến nỗi ngượng ngùng lắm để mà nói chuyện với bố mẹ Kim Thúy. Hai người cứ hỏi tôi về chuyện học hành và làm việc trên Hà Nội. Họ còn nhờ tôi giúp đỡ Kim Thúy nữa chứ, tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện đi, ở nhà chật vanh vanh thế này muốn nói chuyện riêng với cô bé cũng khó, nên đành phải đi chỗ khác mới được. Nên xin phép bố mẹ nàng rủ Kim Thúy đi có chút chuyện, họ tin tưởng tôi tuyệt đối nên chẳng có một chút nghi ngờ nào cả, đồng ý ngay, cô bé Kim Thúy cũng chẳng phản đối. Tôi đứng dậy đi thì em cũng đi theo, rời khỏi nhà Kim Thúy tôi đang nghĩ xem nên đi đến đâu để mà nói chuyện cho nó yên tĩnh nhỉ, nghĩ mãi chẳng ra được, Kim Thúy tiến lại gần đi song song với tôi. Anh nghĩ gì mà lại im lặng thế hả, anh đang nghĩ xem có chỗ nào yên tĩnh không để nói chuyện với em, nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra, anh có nhiều chuyện cần nói với em, tưởng gì hóa ra chuyện này. Anh cứ đi theo em, Kim Thúy nói xong liền nắm lấy tay hắn mà kéo đi, em đưa hắn gia đình, nơi này có một cái nhà nhưng hình như chẳng có ai ở thì phải. Cửa khóa nhưng mà nàng lấy trong người chìa khóa rồi mở cửa, trước ánh mắt tò mò và thắc mắc của tôi em đẩy tôi vào rồi khép cửa lại, anh thắc mắc tại sao em có chìa khóa ở đây à? Ừ, anh không hiểu tại sao em lại có chìa khóa của đình. Anh không biết ông em trông đình hay sao? Hôm nay em cùng ông ra đây nên có cầm thìa khóa, không ngờ lại có lúc dùng đến. Hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao, nên đưa mắt nhìn quanh quanh. Ở đây có một bộ bàn ghế và một cái giường. Hình như thi thoảng cũng có người ngủ lại hay sao đó. Ở đây khi nào có hội làng khách ở xa về thì ngủ lại thôi. Còn bình thường ra cũng chẳng có người đâu. Anh ngồi xuống đi, làm gì mà đứng mãi vậy hả? Hắn ngồi nhưng mắt vẫn nhìn xoáy vào cô bé. Ở nhà nên Kim Thúy ăn mặc rất giản dị, nhưng điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của em. Nhìn Kim Thúy khá là xinh xắn đáng yêu, thật là dễ thương biết bao. Kim Thúy bị hắn nhìn mình như vậy, Kim Thúy ngượng đỏ hết cả mặt nhưng chẳng có phản ứng gì mà chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất tránh thấy ánh mắt của hắn. Nhìn mãi để khắc sâu hình ảnh của Kim Thúy thì hắn cũng phải lên tiếng, không thể nào mà im lặng mãi được. Kim Thúy này, anh có chuyện muốn nói với em có đồng ý nghe không hả? Nếu không thích thì anh không nói. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Hắn lại thấy khó nói, chẳng biết nói như thế nào bây giờ nhỉ. Mọi chuyện tưởng dễ dàng nhưng mà lại là khó nói. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Kim Thúy hắn vẫn phải nói. Hôm nay bố anh có hỏi anh đã có người yêu hay chưa? Và anh bảo là gì hả anh? Anh đã có chưa vậy? Anh nói là anh có thích một cô bé rồi, nhưng mà không biết cô bé đó có thích anh không? Thì anh không biết. Kim Thúy nghe hắn nói vậy thì vẻ mặt sụt xuống không rõ nguyên nhân. Hắn cũng để ý thấy điều này và đang hy vọng mình sẽ thành công. Anh thích cô bé đó, nhưng không biết cô đó thích anh không? Em nghĩ thế nào Kim Thúy? Em chẳng biết, đấy là chuyện của anh và người đó, làm sao mà em tham gia được. Nhưng mà ai được anh thích thì may mắn quá, chắc cũng thích anh thôi. Vậy sao? Anh cũng hy vọng như vậy. Người đó em cũng biết, không chỉ vậy mà còn rất rõ nữa. Em có muốn biết là ai không? Em chẳng muốn biết, làm gì xen vào chuyện của hai người được gì đâu cơ chứ. Có chuyện gì không nữa không anh? Nếu không đã muộn rồi, mình về đi anh. Kim Thúy đứng dậy định đi về, nàng gần ra đến cửa, hắn nhanh tay kéo cô nàng lại, nắm thật chặt tay em không cho Kim Thúy thoát. Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra rồi mình về đi. Hắn chẳng những không bỏ ra mà còn kéo sát cô bé vào và ôm chặt lấy em, rồi nói nhỏ vào tai nàng một câu gì đó. Không biết điều này có ảnh hưởng gì với Kim Thúy không mà em lại vòng tay ôm sát lấy người hắn. Trên môi em xuất hiện nụ cười đầy sung sướng. Hắn cúi xuống nâng đầu cô bé lên và hôn vào đôi mắt của em. Cô bé nhắm chặt mắt lại để chờ đợi nụ hôn của hắn. Hắn cũng chẳng để em đợi lâu mà hôn lướt trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu này của em, rồi cuối cùng đến đôi môi đang hé mở chờ đợi. Lần đầu tiên hắn hôn một cô gái còn trinh trắng thế này. Lúc trước thời sinh viên, thi thoảng hắn cũng cùng mấy thằng bạn đi chơi điếm, nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác tuyệt diệu như thế này. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong thân thể hắn. Hơi thở thơm tho của em cũng làm hắn ngất ngây. Và điều này cũng đang diễn ra với Kim Thúy. Em đang lịm cả người vì cảm giác đê mê lần đầu có được người mà em đã thích từ rất lâu và ngưỡng mộ. Sau giây phút đê mê mà hắn mang lại, Kim Thúy trở về lại thực tại. Em hỏi hắn, anh nói có thật không vậy? Vì em không biết là anh có nói thật hay không. Tại hôm nay anh mới nói chuyện với em lần đầu mà lần trước thì anh làm có ấn tượng gì với em đâu cơ chứ. Hay anh chỉ lấy em ra làm bia đỡ đạn khi bác trai hỏi? Không, anh nói thật mà. Em có tin đó là tiếng sét cất lên trong đầu anh hay không? Vì chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy cả. Em đã để lại trong tâm trí anh một hình ảnh cô bé đầy hiểu biết và dễ thương. Kim Thúy rất sung sướng vì câu nói đó của em, nhưng nó quá đột ngột khiến nàng không tin ngay. Được, anh có bao giờ nói vậy với cô gái nào không? Hắn làm mặt giận vì câu nói này của em. Hắn cảm thấy như là bị xúc phạm vậy, vì quả thật hắn có cảm tình thật sự với cô bé mà. Bây giờ em lại nói như vậy không tức mới là lạ đó. Hắn đứng dậy đi ra cửa với gương mặt cực kỳ khó chịu. Trước khi mở cửa hắn nói lại em một câu, em không tin anh thì thôi, đừng xúc phạm anh như vậy chứ, vì nói cho em biết một câu thế này nhớ, anh chưa từng yêu hay thích một cô gái nào như em cả. Em là người đầu tiên, lại làm cho anh quá thất vọng, em có biết không, em đã không muốn thì anh về đây, anh chẳng dám đến làm phiền anh nữa đâu. Hắn đúng là giận, thật không phải đang đóng kịch với cô bé, vì quả thật hắn thích em mà. Kim Thúy cảm thấy hối hận vì đã nói hắn như vậy. Sự tức giận của hắn làm nàng thấy tình cảm của hắn là rất thật, chứ không phải đang trêu đùa với tình cảm của em. Nàng không thể để hắn mở cửa rồi. Vì như vậy thì nàng sẽ mất đi người mà nàng yêu thương nhất. Nàng đành kéo giữ chặt tay hắn lại. Anh đừng đi mà, cho em xin lỗi đi nhé. Nếu không thì em ân hận lắm. Em không cần phải thế. Anh thấy mình không có diễm phúc có người yêu là em. Chào em, anh về đây. Hắn nói xong hất tay Kim Thúy ra và xoay cửa. Không thể nào giữ được tay hắn, nàng ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Có thế nàng mới giữ chặt hắn lại được, vừa ôm giữ thật chặt hắn, Kim Thúy vừa gục đầu vào mặt hắn mà khóc dấm dứt, nàng nói trong tiếng khóc thổn thức khiến người nghe thật là nao lòng. Anh tha thứ cho em đi mà, em yêu anh lắm, từ lâu lắm, rồi anh có biết không, em đang rất mơ hồ khi anh nói yêu em, thế nên em mới có lời nói như vậy, chứ thực ra em chẳng có chút ý nghĩ gì đâu. Tin em đi, em nói thật không, em không cần an ủi anh đâu, vì anh muốn ở em một tình yêu chân thành, như anh yêu em vậy, em rất yêu anh nhất trên đời này, vì anh em có thể làm tất cả mọi điều em nói là sự thật, em chỉ yêu mình anh mà thôi. Hắn đã chắc chắn Kim Thúy yêu hắn rồi, nên cảm giác tức giận vừa rồi của hắn đã không còn nữa. Hắn dìu em đến chiếc giường ngồi xuống. Kim Thúy gục đầu vào ngực hắn, hắn vuốt mái tóc dài đen mượt của nàng, mùi hương từ mái tóc này làm hắn động lòng mất rồi. Hương thơm trinh nữ của nàng làm cho hắn thấy rất là bức xúc. Con cặc đang bắt đầu ngóc đầu lên dưới cái quần và tạo cho hắn cảm giác rất là khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn xuống thấy nàng đang như là dựa vào hắn mà ngủ vậy. Mong ước của nàng đã đạt và bây giờ Kim Thúy đang ở bên người mình yêu. Bộ ngực của cô gái đã trưởng thành rồi nên khá là đồ sộ. Nó cứ phập phồng theo hơi thở của Kim Thúy. Cái áo mỏng manh không che đậy được hắn thấy cái áo ngực bên trong, đôi mông tròn trịn của nàng cũng rất đáng yêu, hai cơ thể chạm sát vào nhau làm cho hắn cảm nhận được sự mềm mại của nó. Thật là tuyệt vời và đê mê, em ngủ rồi sao Kim Thúy, chưa ạ, em chỉ đang muốn hít lấy mùi thơm của anh mà thôi, nó thật là quyến rũ biết bao, người em cũng vậy. Mùi hương trinh nữ cũng thật là thơm tho, có phải anh là người đàn ông đầu tiên được ôm em vào lòng hay không? Vâng ạ, anh là người mà em yêu lâu lắm rồi. Từ khi em thấy anh lần đầu tiên cách đây khoảng gần 5 năm rồi, và đó là mối tình đầu của em, và cũng sẽ là duy nhất. Kim Thúy nói xong càng ôm sát vào người hắn hơn nữa. Thật là gần gũi biết bao nhiêu, em không hề e dè một chút nào cả về sự cọ sát này cả. Đặt nàng ngồi lên đùi mình và quay về phía tôi. Với tư thế này thì điều gì xảy ra với tôi là các bạn biết rồi đó. Mờ u lồn em đang đè sát lên trên dương vật cương cứng của tôi. Kim Thúy nói xong càng ôm sát vào người hắn hơn nữa. Thật là gần gũi biết bao nhiêu. Em không hề e dè một chút nào cả về sự cọ sát này cả. đặt nàng ngồi lên đùi mình và quay về phía tôi. Với tư thế này thì điều gì xảy ra với tôi là các bạn biết rồi đó. MU lồn em đang đè sát lên trên dương vật cương cứng của tôi. Hắn nhìn xuống thấy em đang đỏ hết cả mặt lên, nhưng không ngồi xuống mà cứ ngồi im trên đó. Sự cọ sát này làm cho bản chất thằng đàn ông trong hắn trỗi dậy thật là mạnh mẽ. Hắn lấy tay xoa xoa sau lưng của nàng, rồi chuyển đến gáy, nâng mặt em lên cao hắn hôn thật cháy bỏng vào đôi môi đang hé mở đó. Hắn hôn loạn lên trên mặt em, thật là một nụ hôn ngọt ngào biết bao. Hơi thở Kim Thúy đang loạn lên và không còn điều hòa như trước, khuôn mặt đỏ bừng lên khi tay hắn đã vòng ra trước đặt trên vú nàng, đó cả do thẹn thùng vốn có của con gái và tính dục trong người. Hai bàn tay đang nhẹ nhàng và thành thạo tháo từng cúc áo của Kim Thúy ra, em phản ứng lấy lệ rồi cũng ưỡn người ra sau để hắn cởi dễ dàng hơn. Cái áo được tụt ra thân trên bây giờ chỉ còn độc cái áo lót mà thôi. Hắn đặt tay lên đó mà vuốt ve nhẹ nhẹ, cảm giác mềm mại thật là thích thú. Bầu vú đủ lớn để tay hắn cầm rất là vừa. Hắn vòng tay ra sau lưng mà cởi áo lót của nàng ra. Kim Thúy nói nhỏ yếu ớt, đừng anh, em vẫn còn con gái, anh sẽ cưới em mà, tin anh đi, anh chỉ yêu mình em mà thôi. Vâng à, em tin anh. Kim Thúy suy nghĩ một lát rồi trả lời như vậy, có nghĩa là nàng đã đồng ý để hắn lấy đi sự trong trắng của nàng rồi, bây giờ chẳng có gì ngăn cản hắn nữa cả, cửa nhà đã được khóa lại. Và trong này chỉ có hắn và nàng mà thôi. Bây giờ đã là hơn 9 giờ một chút rồi. Hắn đã xin phép bố mẹ Kim Thúy một lát rồi. Vậy nên hắn phải làm mọi việc thật nhanh chóng. Cái áo lót được vứt sang bên để lộ ra cái bầu vú trắng muốt như bông và mịn màng đáng yêu biết bao nhiêu. Hắn sờ sẫm mân mê hết vú bên này đến bên kia. Hắn lần mò cái núm vú nhỏ nhắn hồng hào mà giờ mà vuốt, cái núm vú nó cứ cứng dần lên theo từng động tác của hắn. Đặt Kim Thúy nằm xuống giường, hắn cúi xuống hôn lên vùng ngực trần và trắng của nàng. Hắn hôn từ cổ xuống đến gần bầu vú thì lại đưa lên, thi thoảng có liếm sượt qua vú của nàng, nhưng chưa chạm đến nó vội. Kim Thúy nổi hết cả da gà vì quá đê mê vì các hành vi này. Nó làm nàng chẳng chịu được bao nhiêu, nghịch ngợm chán chê hắn bắt đầu cho lưỡi kiểm soát vùng cấm địa số 1 của cô gái. Hắn đưa môi lên hôn nhẹ vào vú nàng, lấy lưỡi liếm thật nhẹ nhàng khắp vú của Kim Thúy. Hắn há miệng thật rộng để nuốt hết vú nàng vào bên trong, rồi đưa ra liếm cái đầu vú đỏ hồng. Thi thoảng hắn còn lấy răng cắn nhẹ nhẹ làm cho Kim Thúy phải rên lên vì sung sướng. Vú nàng càng lúc càng lớn hơn. Kim Thúy đang nhắm mắt để thưởng thức cái cảm giác này mà tôi đem lại cho em. Hai tay đang bấu chặt xuống giường để mà đón nhận cảm giác thần tiên. Miệng em cứ rên nhẹ nhẹ khi tôi đổi vú của nàng. Điều đó làm cho cả hai bên đều được hắn chạm đến. Con cặc vẫn đang rất tức tối bên trong quần, đứng dậy tuột nhanh quần áo của mình ra khỏi người, hắn chẳng để cái gì trên người mình cả. Con cặc hùng dũng được hiện ra trước mặt Kim Thúy. Em nhìn thấy tất cả, nhưng mà em ngượng liền nhắm chặt mắt lại, thân thể mình đã chẳng còn mảnh vải nào. Hắn quay sang tuột nốt quần Kim Thúy ra. Cô bé nhấc mông cho hắn tuột cả quần dài và quần lót của nàng xuống, nó được tuột ra và vứt sang một bên, cặp đùi trắng muốt và đám lông lồn đen mượt được hiện ra. Nó thật là đẹp làm hắn phải ngây người nhìn chằm chằm vào đó, tay hắn đưa xuống phía dưới mà chạm thẳng vào mờ u lồn của Kim Thúy. Lấy tay bụng chặt lấy mờ u lồn, hắn cảm thấy nó đang nóng hâm hấp và nước nhờn đang rỉ ra, vẫn hôn liếm không ngừng lên vú của Kim Thúy. Hắn cho mấy ngón tay nhét vào trong lồn của Kim Thúy, rồi nắn bóp cái mu lồn mụm múp đó. Kim Thúy ngại ngùng kẹp chặt hai chân lại và để tay tôi bên trong mà tự nhiên hoạt động như chỗ không người. Nó bắt đầu nhét ngón tay vào bên trong lồn em mà thụt. Những động tác đó khiến âm thanh thoát ra từ miệng em ngày càng lớn và hiệu quả. Cái lưỡi rời khỏi vú nàng rồi đi dài xuống bên dưới. Nó liếm từ trên xuống qua bụng nàng. Cái tay bên dưới đang thụt ra thụt vô trong lồn nàng làm cho hắn cảm thấy rất sướng. Nước nhờn đang tuôn xối xả ướt đâm tay hắn, đặt môi đến ngay trên cái đám cỏ mềm mại mà ai cũng thích sở hữu. Hắn đưa tay vuốt dọc theo cặp đùi non mịn màng và mắt lạnh của nàng. Sướng quá anh Tuấn ơi, anh đang làm gì em vậy anh, đừng dừng lại nghe anh, không em chết đó. Làm sao tôi có thể ngừng lại được cơ chứ, vì nếu dừng lại thì tôi sẽ nứng cặc lắm đây, chẳng lẽ phải thủ dâm sao, có em ở đây rồi thì cần gì phải khổ sở vậy chứ hả. Chứ Kim Thúy thì không hôm nay thì hôm khác hắn cũng địt được cô nàng mà thôi. Cứ thế tôi chỉ liếm quanh quẩn mé bên ngoài mép lồn của Kim Thúy mà thôi. Chứ không cho lưỡi vào liếm lồn. Thời gian không có nhiều nên hắn chẳng thể nào thưởng thức hương vị tuyệt vời từ cái lồn này cả. Hắn chỉ có thể liếm lấy một chút nước nhờn rỉ ra từ trong lồn nàng mà thôi. Nhưng như vậy cũng là đã quá đủ rồi, nó thật là ngọt ngào biết bao, lần đầu tiên hắn được nếm hương vị nước nhờn chinh này đấy, sao mà nó ngon thế không biết nữa. Hắn muốn thưởng thức thêm chút nữa nên tăng tốc độ thật cao, với ngón tay bên trong lồn nàng, nước nhờn rỉ ra ngày càng nhiều và chảy tràn ra bên ngoài. Hắn liếm hết sạch chẳng để một chút nào nước nhờn quý giá này cả, sướng lắm, rồi anh Tuấn, cho em đi anh, nhét vào đi anh, em cho anh tất cả đó, em chẳng thể nào chịu nổi nữa đâu. Kim Thúy đã phải lên tiếng bảo hắn nhét cặc vào lồn em rồi, và hắn cũng chẳng thể nào chịu đựng được nữa, cứ liên tưởng sẽ được địt cái lồn trinh này của lồn em làm cho hắn cảm thấy sướng điên người. Không khéo kéo dài thời gian thì hắn xuất khí ngay bây giờ mất. Hắn trườn lên trên nằm đè lên người Kim Thúy. Hắn hôn thật say đắm lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn cầm dương vật cương cứng cạ cạ lên bên trên mép lồn đang nhảy nước của em. Rồi ấn đầu vào bên trong lỗ lồn nàng. Ấn vào rồi lại rút ra thật nhẹ nhàng. Hắn chưa nhét vào trong vội để mà cho nàng thật là quen với con cặc của hắn rồi mới nhét vào mà phá trinh nàng. Dâm thủy trong lồn nàng đang tuôn ra rất nhiều làm cho con cặc hắn ra vào cũng dễ dàng hơn. Cảm thấy lồn nàng đã mở rộng ra đủ để đón nhận con cặc tôi rồi. Thế nên hắn bắt đầu đẩy vào bên trong. Nó đi vào và mở toang cửa động. Hắn dừng lại khi có một vật cản trở ngay trước con cặc. Lần đầu tiên hắn sẽ được đâm thủng cái màng mỏng manh mà quý giá này. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật là sướng. Nếu mà dừng lại thêm chút nữa chắc là xuất khí mất thôi. Hắn không chịu được nữa mà nhấp mạnh một cái. Con cặc đâm vào nút cán trong âm đạo của nàng. Một tiếng sột nghe thật nhỏ nhưng mà thật dễ nghe biết bao nhiêu. Kim Thúy chân mình lên vì đau đớn, nàng hét lên nho nhỏ vì sợ bên ngoài có ai nghe thấy nên không dám rên lớn. Đau em quá anh Tuấn ơi, biết nàng quá là đau nên hắn chỉ nhấp con cặc ra vào nhẹ nhẹ để cho em quên đi nỗi đau đầu đời của nàng. Vừa nhấp thật nhẹ nhàng hắn vừa hôn lên môi lên mũi của nàng. Lên đôi môi đang mím chặt vì đau của em và sờ vú của em nữa, cúi gập người xuống mà hôn lên vú nàng, nhấp dần dần mãi một lúc cũng làm cho Kim Thúy cảm thấy đỡ đau dắt đi rất nhiều. Nước nhờn đang chảy ra giúp nàng đỡ đau hơn, mặt em đang giãn ra và chắc là đỡ đau rồi đây. Lần đầu được địt một lồn trinh của nàng làm cho hắn cảm thấy sướng lắm, lỗ. Lồn chật hẹp quá nó siết chặt lấy con cặc làm hắn sướng không tài nào chịu nổi. Sướng quá và Kim Thúy chắc cũng vậy. Nàng đang bắt đầu sướng trở lại. Hắn biết được như vậy vì nàng đang hưởng ứng hắn. Mông đít bắt đầu nhấp nhổm để mà hòa nhịp cùng với hắn. Sướng quá anh ơi, nhẹ thôi anh không em rát lắm. Quả thật là tuy nàng có sướng nhưng mà màng trinh bị rách thì vẫn còn thốn chứ, mỗi khi hắn chạm cặc vào đấy mà cặc vào da trong lồng suốt thì nó cũng cạ sát vào vết thương của nàng càng nhiều. Mỗi lần hắn dừng lại để lấy sức và điều hòa cho đỡ soát tinh sớm vì lồng nàng quá chật chội giảm đi sự chịu đựng là Kim Thúy lại kéo hắn xuống để con cặc vào trong lồng mình. Người nàng di chuyển theo chiều con cặc làm cho con cặc tôi lúc nào cũng phải ra vào đều đều trong lỗ lồn Kim Thúy. Hắn liền nhấp thật mạnh và liên tục. Những cú đâm nút cán vào tận cùng âm đạo làm cho Kim Thúy mê đi vì sướng. Người nàng chân lên, em chịu hết nổi rồi anh ơi, em ra đây. Hắn cảm nhận thấy từ trong lỗ lồn nàng một dòng nước nóng ấm đang tuôn ra xối xả, nó bao bọc lấy thân cặc hắn vẫn còn trong lồn nàng. Để muốn bắt lấy sức sống của nó, Kim Thúy đã ra vào hắn cũng chẳng thể nào chịu thêm được nữa. Hắn nhấp thêm một vài cú cuối cùng rồi ngã quỵ lên trên người nàng, một dòng tinh khí nóng hổi từ đầu cặp nở to đang được bắn xối xả vào bên trong lồn em. Kim Thúy ưỡn mông lên để đón nhận nó. Nàng nhận hết nó trong lồn mình, con cặc đến khi teo nhỏ hết rồi tôi mới rút nó khỏi cặc Kim Thúy, kéo theo nó là một dòng nước trắng đục và máu trinh trộn lẫn chảy xuống đất. Vì bên trên chỉ có cái chiếu mà thôi, hắn đứng dậy và kéo Kim Thúy lên, hắn hôn lên môi nàng mà hỏi, Kim Thúy em có hối hận vì đã trao cho anh tất cả không, em không, vì em yêu anh mà. Nhưng anh đừng bao giờ bỏ rơi em nhé, nếu không có anh thì em sẽ chết mất, em chẳng còn hứng thú để mà sống trên cõi đời này nữa, anh hứa mà, anh sẽ lấy em làm vợ sau khi em học xong. Thôi bây giờ muộn rồi, em mặc quần áo vào đi rồi anh đưa em về, khỏi cô chú lại nghi. Kim Thúy này, em đừng nói gì với bố mẹ chuyện này vội nhé, em chỉ nên bảo anh yêu em thôi, em không. Vì em yêu anh mà, nhưng anh đừng bao giờ bỏ rơi em nhé, nếu không có anh thì em sẽ chết mất, em chẳng còn hứng thú để mà sống trên cõi đời này nữa, anh hứa mà, anh sẽ lấy em làm vợ sau khi em học xong, thôi bây giờ muộn rồi em mặc quần áo vào đi rồi anh đưa em về, khỏi cô chú lại nghi, Kim Thúy này em đừng nói gì với bố mẹ chuyện này vội nhé. Em chỉ nên bảo anh yêu em thôi, vì anh sợ em bị bố mẹ nói, chứ không phải anh có ý chạy làng đâu, em hiểu anh chứ, vâng ạ, em hiểu và sẽ làm đúng như những gì anh bảo, anh nói gì em cũng nghe mà. Kim Thúy mặc quần áo vào rồi cùng hắn về nhà, trên đường đi nàng có nói ngay sáng sớm ngày mai đã phải lên Hà Nội rồi, vì chủ nhật nàng phải thi mà, Kim Thúy rủ hắn cùng lên, nhưng hắn không lên được vì nhà có việc bận mà, dù rất muốn đi cùng để thưởng thức cơ thể tuyệt đẹp của nàng, nhưng hắn đành phải đợi, hắn đưa cho Kim Thúy chìa khóa căn nhà mà hắn thêu. Dù nó rất nhỏ nhưng hắn muốn nàng đến ở cùng hắn, có vậy hàng ngày hắn mới được gặp nàng chứ. Kim Thúy đồng ý ngay, vì điều đó trong thâm tâm nàng cũng đang rất muốn mà. Chỉ xa hắn có ngày mà nàng đã không chịu được, nay lại được sống cùng hắn thì sao nàng không chấp nhận cơ chứ. Hắn chẳng biết nghĩ sao bảo Kim Thúy cho mượn chìa khóa nhà đình. Nàng chẳng chút nghi ngờ đưa luôn cho hắn. Về đến nhà Kim Thúy, hắn vào chào bố mẹ nàng rồi mới đi về. Trước khi về em kín đáo nắm tay hắn ra vẻ ra hiệu là mong sớm gặp lại hắn. Hắn gật đầu ý bảo hắn cũng vậy, chào tạm biết Kim Thúy. Hắn ra về với một tâm trạng rất là vui vẻ, chưa bao giờ hắn lại có sự hưng phấn như vậy, vì hôm nay tâm nguyện bấy lâu của hắn đã thành. Lần đầu tiên hắn được địch một cô gái còn trinh mà người đó hắn lại rất thích và nàng cũng vậy, hắn thề sẽ phải đối xử thật tốt với Kim Thúy. Hắn về đến nhà đã là hơn 10 giờ rồi, nhà chỉ còn ông bố đang xem đá bóng. Chào ông bố, hắn đi vào phòng mà ngủ. Trước đó bố hắn nhắc là mai phải sang nhà chú An để chơi đấy, hắn biết lý do của chuyến đi này. Bây giờ hắn đã có Kim Thúy rồi, cần gì đến con nhỏ nào nữa chứ. Đêm nay hắn ngủ thật là ngon lành biết bao, với những giấc mơ đẹp mà hắn dệt ra để sống với nàng. Hôm sau cũng chẳng có việc gì làm nhiều cho lắm, vì hắn chẳng mấy khi làm việc nhà, mà lại đến gần trưa chuẩn bị đi ăn cơm thì bố bảo hắn là đi với ông ấy ăn cơm xong đã rồi ăn bố ạ. Sang chú ăn ăn cũng được, hôm nay chú ấy mời mà, cứ đi đi, không có gì phải ngại đâu, đã nói vậy thì hắn chẳng có gì để phản đối cả. Trên đường ông già có nói với hắn là đừng bao giờ nói thất thố điều gì, dù là không thích thì cũng đừng làm ông phải mất mặt, hắn cứ ậm ừ cho qua chuyện. Bây giờ tâm trí hắn chẳng bao giờ nghĩ đến cô gái nào khác nữa. Anh Nam đến rồi đấy à, vào đi anh, cả cháu Tuấn nữa vào đi, em chuẩn bị cơm xong cả rồi, chỉ chờ có anh và cháu thôi. Làm phiền chú quá, cứ cơm nước như bình thường là được thôi mà, toàn là người nhà cả chứ có ai xa lạ đâu mà chú khách sáo thế chứ, có gì đâu anh, toàn con Hương nó làm thôi mà. Nó biết có cháu Tuấn đến nên xung phong xuống bếp làm mấy món đó, thế thì may mắn thật, Hương làm món ăn thì ngon lắm, chẳng mấy khi tôi được thưởng thức, anh cứ nói thế. Anh sang nhà em mấy đâu mà, nếu không cháu nó sẽ rất vui, vì được bác thưởng thức đó, mà sau này nếu được có khi anh suốt ngày ăn cơm cháu nấu, chú nói cũng phải. Hắn làm gì, mà không hiểu điều mà hai người đang nói, kẻ tung người hướng đây mà, cả ba cùng vào nhà và ngồi vào chiếu, trên đây đã để mấy món rồi, chú An mời bố con hắn vào chiếu. Hương, con mang các thứ lên đây cho bố. Vâng ạ, tiếng cô gái từ dưới nhà vọng lên, hắn nhìn ra bên ngoài để nhìn xem cô bé nào đây, trước cửa xuất hiện một cô bé người nhỏ nhắn đang đi lên. Gương mặt cúi gắm xuống vì vậy hắn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cô bé. Hương đặt thức ăn lên rồi lại định đi xuống, cô bé lúc này lại quay người khiến hắn chẳng thể nào nhìn rõ mặt cô bé. Cháu cứ ngồi đây ăn cùng cả nhà đi Hương, không cần xuống nhà đâu mà, anh cứ để cháu nó xuống dưới bếp làm đem món hai món nữa, không cần đâu, thế này đã đủ lắm rồi, làm nhiều làm gì. Tôi và chú chỉ uống rượu là sướng thôi mà, phải để cho hai chúng nó nói chuyện với nhau chứ, đúng không nào. Chú ăn thấy bố tôi nói rất có lý nên bảo Hương ở lại. Cô bé dạ ran một tiếng rồi ngồi khép lép xuống một bên chiếu, bây giờ hắn mới có thể nhìn được mặt cô bé, nhìn cũng khá là dễ thương đó, nhưng không được như Kim Thúy. Nhìn đầy vẻ ngây thơ của trẻ con bé này mà định giới thiệu cho hắn sao, đúng là hai ông lão này say rồi mới có ý nghĩ như vậy. Cả bữa ăn cô bé chỉ toàn cúi đầu nhìn xuống thi thoảng, liếc hắn một cái, hắn đã quan sát rất kỹ nên biết các cử chỉ này của bé, thi thoảng mấy lần bị bắt gặp làm cho Hương đỏ cả mặt. Cô bé lại cúi đầu nhìn xuống, hai ông lão đang chuốc rượu cho nhau đến say bí tỉ, cuộc nhậu kéo dài hơn tiếng, lúc đó cả hai ông lão đều nằm ngục xuống vì say. Hương đứng dậy dọn dẹp trong khi tôi dìu hai người say lên trên ghế nằm, rồi cũng xuống phụ giúp cho Hương dọn chén bát. Hắn nghe thấy tiếng lý nhí của em cảm ơn hắn. Đợi cô bé rửa xong, hắn thấy cô bé đi vào nhà trong, ngồi ngoài này chẳng có gì để mà làm, hắn định đi về nhưng mà nghĩ sao hắn lại không về nữa, hắn cũng đi vào trong nhà trong cùng cô bé. Cô nàng quay lại thấy hắn đi cùng nhưng chẳng nói gì. Hương ngồi xuống ghế và hắn cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô nàng cứ cúi gằm đầu xuống mân mê tà áo nhưng chẳng nói một tiếng gì cả. Không khí nặng nề đó làm hắn không chịu được, khiến hắn phải lên tiếng. Nhưng cô nàng được câu nào trả lời câu đó làm hắn mất cả hứng. Tức mình hắn quay sang hỏi chuyện riêng tư. Thực tình như vậy là không hợp với bất cứ cô gái nào mới quen lần đầu như thế này đâu, nhưng mà hắn chẳng biết phải làm gì lúc này cả, phải tìm mọi cách thay đổi câu chuyện chứ. Hương này, Em có yêu ai chưa? Em chưa ạ. Cô nàng vừa nói vừa đỏ cả mặt vì nàng xấu hổ vì câu nói đó của hắn. Thật không, anh chẳng tin. Mấy cô bé bây giờ hay có chuyện này lắm. Thường có người yêu rất sớm, lại còn chẳng giữ gìn gì cả. Đấy là ai khác chứ không phải em. Anh chẳng tin chút nào cả. Cô nào cũng được cái miệng là giỏi, nhưng thực tế thì khác rất nhiều. Mà em có biết hôm nay anh sang đây là có việc gì không hả? Em chẳng biết. Cô bé nói vậy nhưng hắn biết là cô ả biết mục đích của chuyến viếng thăm này, vì hắn thấy cô nàng đang đỏ mặt nhìn hắn. Ánh mắt tràn lên vẻ ngưỡng mộ, cái ánh mắt đó hắn đã thấy ở Kim Thúy mà, nên làm sao mà hắn chẳng biết. Thông tin truyền đạt qua ánh mắt đó, em biết chứ sao không biết. Bây giờ để anh kiểm tra xem cô bé có thật là chưa có làm gì với cô gái nào chưa nhé. Đồng ý chứ, vì để tìm cô gái nào thì phải xem cô bé đó có thích hợp không chứ, đúng không nào? Em có đồng ý không? Em chẳng biết anh muốn làm gì cũng được. Câu đó khác nào mở đường cho hắn chứ. Thấy vậy liền tiến lại gần, đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắc nhưng rắn chắc của cô nàng. Hắn lấy tay vòng quanh người con nhỏ, từ phía sau áp sát vào cơ thể cô gái. Mùi hương trinh nữ tỏa ra làm cho hắn thấy nức cặc vô cùng. Con cặc bắt đầu ngóc đầu lên và ép sát vào mông tròn lẳn của em. Hương chẳng dám phản đối hành vi của hắn, chỉ biết đứng yên mà chịu trận mà thôi. Được thể hắn đưa tay lên xoa xoa khắp mặt mũi rồi xuống đến cổ và ngực của Hương. Con cặc trong quần vướng víu quá, hắn đang muốn tháo nó ra nhưng sợ hai ông lão bên ngoài chưa ngủ hẳn. Thế là hắn bỏ Hương ra và đi ra cửa. Hai lão già đang ngáy khò khò, hắn đến thật gần để kiểm tra lần nữa. Đúng là hai lão ngủ say lắm rồi, bây giờ chỉ sợ có ai về bất chợt mà thôi. Hắn biết nếu có ai thấy hắn đang địt con nhỏ Hương này chắc cũng không bị bắt vì tội hiếp dâm thôi, nhưng lại phải cưới con nhỏ này. Thâm tâm hắn chỉ muốn có Kim Thúy mà thôi. Còn con nhỏ Hương này chỉ để địt cho sướng cặc mà thôi. Hôm qua hắn đã được nhét cặc phá màng trinh, thế nên hắn muốn được thử cảm giác này lần nữa. Phía trong, Hương đang ngồi khép lép trên giường. Nếu cô bé không muốn thì đã chạy ra ngoài rồi, chứ đâu còn ngồi trên nhà đợi hắn thế này rồi. Mẹ em đi đâu rồi? Nhà em còn có ai nữa không vậy? Dạ con ạ, em có mấy đứa em nữa. Nhưng hôm nay mẹ em dẫn sang nhà ngoại em ở làng bên, có dỗ mà đến tối mới về cơ. Thế sao em và chú An không đi? Dạ vì bố em nói hôm nay anh và bác sang chơi ạ. Em có thích anh sang chơi không hả? Dạ có ạ. Chẳng còn bất cứ ai làm gì cản trở công việc của hắn nữa cả. Giờ đây chỉ có hắn và Hương tự do tự tại trong căn phòng này mà thôi. Con nhỏ cứ ngồi im chẳng có phản ứng gì cả. Ngay cả khi hắn đi lại và ngồi lên trên giường cùng nhỏ, Hương càng nhân nhượng, hắn càng lấn tới. Không một chút gì e dè, hắn vòng tay ôm thật sát cô bé vào lòng, rồi quay qua hôn túi bụi lên khuôn mặt nàng. Hương chỉ rụt rè tiếp nhận mà chẳng có chút phản ứng gì để hắn biết em không đồng ý. Hắn hôn thật nồng nàn và cháy bỏng lên đôi môi đang tràn đầy nhựa sống kia. Hắn cho tay hoạt động bắt đầu luồn vào bên trong áo mà đưa lên chân để chạm vào đôi gò bồng đảo đầy quyến rũ của nàng. Đến lúc này thì Hương mới có phản ứng. Em đưa tay giữ chặt lấy tay hắn và nói giọng nhỏ nhẹ thật là ngọt ngào, để cho hắn vừa đủ nghe mà không cho ai bên ngoài thấy. Đừng mà anh Tuấn, buông em ra đi, bên ngoài kia có bố em và bác trai đó. Câu nói đó chứng tỏ em chỉ sợ có người biết thôi, chứ không phải là do không thích hành vi dâm ô của hắn. Không sao đâu em, mấy ông lão ấy đã ngủ say như chết rồi, anh cũng đã từng say nên bây giờ biết mấy ông này ngủ đến tối cũng chưa chắc đã dậy đâu. Cho anh kiểm tra không thôi mà, chứ anh chẳng làm gì đâu. chỉ thôi anh nhớ, đừng làm hại gì em cả. Ừ anh chẳng làm gì đâu. Nói xong hắn vặt cô bé ra giường, rồi muốn làm gì thì làm, vẫn hôn tới tấp lên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của nàng. Hắn lấy tay giờ dẫm lên ngò ngực tròn trịa nhưng đang phập phồng đập loạn lên vì hồi hộp, sợ hãi xen lẫn với thích thú. Những động tác mơn trớn của hắn làm cho nàng thấy thích làm sao. Luồn tay vào bên trong áo ngoài của nàng mà sờ nắn, cô bé không mặc áo lót ở nhà thế nên tay hắn chạm luôn vào được vú nàng, đôi vú mây mẩy và mát rượt, sờ vào thật là sướng tay biết bao nhiêu. Mấy ngón tay cứ sờ lên sờ xuống trên núm vú của nàng, hắn nghịch ngợm chán chê hai bầu vú mọng chin của cô gái 18 tuổi, sờ soạng chán chê bây giờ hắn muốn được thưởng lạm cả cơ thể cô gái. Rất nhẹ nhàng và khéo léo hắn mở từng cúc áo một trên người nàng, nhưng vừa cởi hắn vừa để ý đến bên ngoài, tiếng thở đều đều của hai lão già tạo cho hắn sự tự tin tột độ. Khi cái áo đã được mở hết ra và hắn chuẩn bị tuột nó khỏi người cô bé, đừng anh, em sợ lắm, nếu ai biết được thì chết em, không sao đâu Hương, ở đây chỉ có anh và em mà thôi, chứ còn có ai đâu, mới là anh đã nói để anh kiểm tra thôi mà, yên tâm chưa nào, cảm giác sướng đang tràn ngập cơ thể cô gái 18 tuổi, đang ưỡn người lên cho hắn tuột áo mình ra. Hắn chưa dừng lại ở đó mà đưa tay xuống lột luôn cái quần đen mỏng ra khỏi chân cô bé, lúc đầu cô nàng không cho hắn cởi, nhưng nhìn vẻ mặt không hài lòng làm cho em sợ mà nhóc đít lên để hắn tuột cả quần lót của mình ra nữa, toàn bộ cơ thể một cô gái 18 tuổi trinh nguyên tràn đầy sức sống hiện ra trước mắt hắn. Hắn không thể nào có từ gì để diễn đạt hết vẻ đẹp của cơ thể, những đường cong gợi cảm, gò bồng đào cân đối và vùng cấm địa với tròng lông rậm rạp che chở. Tất cả hội tụ lại tạo ra cơ thể đang ở trước mắt hắn, Hương ngại ngùng khi toàn bộ cơ thể đang trần truồng trước mặt hắn, chưa bao giờ em ở cảnh tượng như thế này cả, cô nàng chẳng biết làm gì hơn. Mà chỉ biết lấy tay cố che đi hai nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ, điều đó càng kích thích hắn hơn nữa, ngắm nghía đã đủ, hắn cúi xuống hôn tới tấp lên đôi vú đang nở lớn vì nứng của Hương. Cặp vú trắng hồng đang được một thằng đàn ông đầy kinh nghiệm như hắn làm chủ, hắn hôn hết bên này đến bên kia, Hương đang lịm đi vì sướng, hắn hôn liếm đến đâu con nhỏ nổi gai ốc ở đó. Cái lưỡi quán ác nó chẳng chịu đứng yên một chỗ, mà nó cứ di chuyển hết từ trên cổ xuống tận cùng chỗ trên mu lồn em một lát, rồi lại hôn trở ngược lên trên. Nó dừng lại ở hai cái núm vú đỏ hồng và cương cưng của cô bé, chiếc lưỡi cứ lướt trên vú Hương, làm cô bé rên rỉ trong vô thức, lấy hai tay bóp vú con bé Hương này thật là sướng. Nó săn chắc tạo cảm giác đẫy đà, lấy tay kẹp hai núm vú sát lại với nhau, hắn há thật rộng miệng ra mà bú cả hai đầu, điều này càng làm cho con nhỏ chết mê chết mệt. Nó cảm thấy không chịu nổi nữa rồi, một tiếng rên nho nhỏ và hắn cảm thấy cái quần mình đã ướt đi một ít, nhìn xuống thì thấy lồn Hương đã rỉ nước ra rồi, mà còn là rất nhiều nữa chứ. Tay đưa xuống vuốt dọc từ dưới đuôi lên đến tận cái mờ u lồn hâm hấp nóng và đầy nước nhờn nữa chứ. Lấy tay vuốt dọc cái mu lồn đó, hắn cảm nhận được sự gọi mời của nó đối với tay mình. Hắn vuốt nhẹ nhẹ trên cái khe trơn nhớt, hắn ve vuốt bên ngoài cái lỗ lồn đó, rồi bất thình lình đâm sâu vào bên trong. Cũng may đó chỉ là ngón tay, nếu đó là con cặc chắc cô bé chẳng thể nào chịu được một ngón rồi hai ngón. Nó càng lúc càng vào sâu hơn bên trong lồn làm cho con bé chỉ còn biết chân người mà chịu đựng. Nó có thể nói gì trong cái giây phút này chứ? Nhét thêm ngón nữa vào đã là tổng cộng đã ba ngón vào trong lồn cô bé, nhưng nó vẫn chứa hết được. Nếu như hắn không cảm nhận được màng trinh đang ngăn cách mấy ngón tay không cho vào sâu bên trong, hắn đã cho rằng con Hương đã mất trinh rồi cơ. lấy tay khều khều nhẹ nơi hột le làm cho con bé chỉ còn biết giơ hai tay ra mà đầu hàng thôi. Một cô bé ngây thơ như em làm sao có thể thoát khỏi tay hắn chứ? Anh Tuấn ơi, thôi đi, có gì để sau này. Khi anh cưới em rồi thì em cho anh tất cả mà, đừng hại đời em. Bây giờ nghe anh hứa mà, em yên tâm đi. Tuy nói vậy chứ hắn thì lúc nào cũng muốn được địt cái lồn trinh này, nên sao có thể bỏ qua được cơ chứ. Đẩy rộng hai cái chân con bé sang hai bên, hắn vụt luôn mặt vào cái lỗ lồn đang có chất nước trắng đục chảy ra. Cái lưỡi được đưa dài ra tối đẫm mà mân mê hai bên mép lồn, rồi đẩy vào bên trong. Nó liếm hai thành lồn và tìm đến hột le của người phụ nữ. Một cô gái ngây thơ đang được hắn đánh thức tiềm năng tính dục trong cơ thể. Nước nhờn đang tuôn ra xối xả, hắn liếm hết không bỏ sót chút nào cả. Chưa bao giờ hắn liếm cái lồn nào còn trinh cả. Ngay như hôm qua hắn cũng chẳng được bú lồn kim thúy, nên hôm nay muốn thưởng thức ở con bé hương này. Nó rất ngon và có mùi khác hẳn so với mấy cái lồn của đĩ. Đúng là gái còn trinh có khác. Hương nằm im thin thít như chẳng biết làm gì bây giờ nữa, khi cơn sướng đang bao trùm khắp cơ thể cô bé. Nhất là mỗi khi hắn lại nhay nhay cái hột le làm cho cô bé sướng lắm. Ư, sướng quá anh Tuấn ơi, anh làm gì mà hay quá vậy? Hai chân cô bé chụm thật chặt lại, giữ mặt ở sát ngay lồn. Một luồng khí trắng đục chảy trào ra và hắn liếm hết chẳng để sót lại chút nào cả. Đã đến lúc cần phản dứt điểm thôi. Con cặc hắn đã nướng đến cực điểm rồi. Nếu không cho nó địt ngay bây giờ, có khi hắn nổ cọc mà chết mất. Tuột nhanh cái quần xuống giường, hắn trườn lên người cô bé. Hương cũng cảm nhận được sức nặng đè lên thân thể mình, và có vật gì đó đang già già trên hai mép lồn ướt đậm của mình. Nó đang mở rộng chỗ kín của nàng ra và đi vào. Hương biết đó là cái gì, nàng nhắm mắt để chờ đón giây phút quan trọng đó. Nhưng khi con cặc dừng trên màng trinh mình, cô bé bất chợt nhỏm dậy để mà nói: dừng lại đi anh, không chết em mất để sau đi anh, nhưng anh cần phải kiểm tra để biết em còn là con gái hay không. Có thế anh mới biết là có nên quan hệ tiếp với em nữa không. Em là con gái mà, chưa bao giờ có thằng con trai nào thấy lồn em thế này đâu. Nói thì ai chẳng nói được. Ngay như bây giờ anh nói anh là Tổng thống Hương Kỳ thì có sao đâu, chỉ có sự thực chứng minh thì anh mới tin mà thôi. Nhưng làm có cách nào anh, vì em chỉ biết nói như vậy mà thôi. Có cách thì anh mới đưa ra chứ, em có muốn biết anh làm cách nào không hả? Cô bé đang háo hức nghe cách của tôi, nên gật đầu đồng ý ngay. Đấy là em để anh nhét cặc vào trong lồn em, thấy có máu chảy ra thì đó là em còn trinh, còn không thì không phải. Nhưng như vậy thì em mất trinh mà, không được đâu anh Tuấn. Bố em mà biết được thì chết. Có thế anh mới biết được là có nên với em nữa hay không. Nếu em không thích thì ngồi dậy đi vậy. Cô bé thấy vậy liền ngồi dậy ngay. Nhưng em quên mất, con cặc hắn nhét trong lồn em vẫn chơ gan cùng Tiểu Nguyệt trong đó. Thế nên động tác của em cộng với sự dứt khoát đè xuống của hắn làm cho con cặc đâm rách toang cái màng trinh mà đi vào bên trong. Con nhỏ hét lên một tiếng thất thanh, nó kêu rất to, làm cho hắn sợ mấy lão bên ngoài nghe thấy được. Nhỏ thôi em, không mấy ông ấy nghe thấy thì chết cả anh và em đó. Nhưng mà em đau quá anh Tuấn ơi, có phải em mất trinh rồi không? Ha u, em chẳng biết đâu, mẹ em nói con gái không được mất trinh sớm quá, không thì không ai yêu. Em biết phải làm sao bây giờ anh, chuyện đó để sau rồi tính, em yên nhé. Bây giờ nhớ không được hét to nữa nghe chưa, nếu không thì chết đó. Cô bé gật nhẹ đầu khi mắt vẫn còn mấy giọt lệ, bằng chứng cho nỗi đau đầu đời. Hắn nhấp nhẹ nhẹ mấy cái cho con nhỏ đỡ đau, rồi như sợ có người vào bất chợt bây giờ thì chết. Hắn nhấp thật mạnh những cú nắc tàn nhẫn và thô bạo vào cái lồn vừa mới mất trinh xong, điều đó làm cho Hương đau lắm. Cô bé cứ vặn vẹo thân thể để cho gạc hắn đỡ cạ vào vết rách nhưng không được, nó cứ như sát muối vào vết thương vậy. Hương bây giờ chỉ còn thấy đau chứ chẳng sướng một tí tẹo nào cả. Hắn mới tối hôm qua đã mất bao sức cho Kim Thúy rồi, hôm nay lại là một cái lồn trinh nữa chứ. Thế nên hắn rất nhanh mất sức. Ngừng đi anh Tuấn, em đau lắm rồi đây. Anh sắp ra rồi, em ráng chịu phút nữa thôi. Hắn ưỡn mông nắc thêm vài cú thật mạnh cuối cùng, rồi rút nhanh con cặc ra khỏi lồn cô bé. Lúc này từ đầu cặc hắn cũng bắn xối xả tinh dịch ra nền nhà. Hắn chẳng dám xuất tinh trong lồn để bị bắt vạ. Hắn nhanh chóng mặc quần vào, nhìn lại vẫn thấy cô bé Hương đang ngồi mà khóc. Nước mắt đang nhỏ xuống trong khi từ lồn máu trinh và nước nhớn vẫn chảy ra. Hắn lại gần vuốt nhẹ mấy cái an ủi và nói gì đó. Con nhỏ mãi mới gật đầu đồng ý và mặc quần áo vào. Hắn mặc quần áo xong đợi nhỏ Hương cũng thế liền đi ra ngoài. Ở đây hai lão già vẫn ngủ xoay như chết. Hắn thấy miệng hai lão đều đang cười như là có gì vui lắm, hay là đang mơ làm thông gia với nhau. Điều đó có lẽ thành sự thật nếu như để hắn gặp Hương trước Kim Thúy. Nhưng nay dù có vừa phá trinh con nhỏ nhưng với hắn Kim Thúy vẫn là nhất, không ai hơn được nàng. Hắn cũng giả vờ là đã say rồi nằm ra bên cạnh mà ngủ cùng với hai lão. Hắn mệt thật nên chẳng mấy chốc mà đã ngủ ngon lành rồi. Ngủ một giấc thật là dài và không mộng mị. Mãi hắn được lay dậy thì mới tỉnh. Lúc ấy hai lão đã tỉnh từ lúc nào rồi không rõ. Bố và hắn chào chú ăn rồi đứng dậy mà đi về. Hương cũng ra mà tiễn hắn và ông già. Trước khi đi nàng còn nháy mắt cho hắn ra hiệu. Hắn hiểu ý liền gật đầu. Ông già có hỏi hắn cảm nghĩ thế nào về cô bé. Hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chỉ nói là cô bé cũng khá là dễ thương. Nhưng hắn hôm nay say quá chẳng nói gì được cả. Chắc tuần sau hắn về thì mới rõ hơn được về nhỏ Hương. Bố hắn mong thế quá nên ừ ngay. Biết trên kia có Kim Thúy đợi, hắn đã bảo nàng dọn đến sống cùng hắn rồi cho thân mật, vì hắn chẳng muốn xa cô nàng chút nào cả, nên bảo ông già sáng mai sẽ đi do có việc bận, ông lão muốn hắn ở nhà chút nữa cơ. Mọi lần mà hắn đi đột xuất thế là chẳng vui đâu, nhưng vì hắn đã bảo tuần tới sẽ về để mà gặp Hương tiếp nên ông lão mới đồng ý, cả chiều hôm đó cũng chẳng có gì mà chơi cả. Có buổi tối mấy bọn bạn cấp 2 rủ hắn đi chơi, ngồi nhà buồn tình chẳng có gì làm cả. Kim Thúy không có nhà nên chẳng sang nói chuyện với nàng được, còn con Hương thì chắc chắn hắn không dám sang, nên nhận lời đi ngay. Hôm nay là sinh nhật con nhỏ lớp trưởng của hắn, hồi trước học cấp 2 hắn cũng khá là để ý đến cô nàng này rồi, vừa học giỏi lại còn dễ thương, chăm chỉ nữa chứ. Nhưng vì nhà nghèo nên không đi học cấp 3 được mà phải ở nhà lo kiếm tiền nuôi em ăn học. Nhà nàng có 3 đứa em cơ mà, ở quê hắn con gái chỉ tầm 20 là lấy chồng hết cả rồi. Chứ còn như tầm tuổi hắn mà chưa lấy thì chắc chắn là ế chồng ế chưa rồi. Và hắn chẳng hiểu tại sao cô lớp trưởng lại thuộc dạng này nữa chứ, vì trông cô nàng cũng rất là xinh đẹp đấy chứ. Mà người lại trắng nữa chứ, ở vùng quê suốt ngày phải ra đồng mà trắng được như cô nàng thì là của hiếm đó. Vậy tại sao lại không lấy chồng nhỉ, hay có gì thay đổi từ cô nàng? Vì đã cách đây gần năm rồi mà hắn chẳng gặp cô ta, vì hắn bận lo xin việc, chỉ có việc mới về nhà mà thôi. Lúc đó cô nàng lại đi làm, mới lại từ cấp 2 rồi nên cũng phai nhạt tình cảm. Hắn giờ chỉ coi đó là một tình cảm xã giao mà thôi. Sinh nhật cô nàng chỉ có vài người bạn thân thiết mà thôi. Nếu hắn không phải thằng duy nhất của lớp học cao chưa chắc đã được mời đâu mà. Sinh nhật thật là vẳng vẻ chỉ có vài mống, nhưng như vậy cũng có cái vui của nó. Ngồi chơi một lát cả bọn rủ nhau đi chơi, dắt nhau ra đống mà ngồi nói chuyện phiếm. Ôn lại kỷ niệm ngày xưa rồi đến chuyện công ăn việc làm, rồi cũng đến lúc giải tán. Hắn muốn ngồi thêm lúc nữa vì mai đi rồi mà, mấy đứa cứ đùn đẩy và cô nàng lớp trưởng ở lại tiếp hắn. Ngồi ngoài đồng thế này bất tiện dễ bị hiểu lầm, thế nên cô nàng muốn rủ hắn về nhà nói cho thoải mái, nhưng nhà có trẻ con và phụ huynh mất tự nhiên, chợt nghĩ ra có thìa khóa nhà quản đình. Nên hắn rủ cô nàng đến đó, trong thâm tâm hắn chẳng có ý đồ đen tối gì đâu, nên các bạn đừng nghĩ oan cho hắn nhé, sao Tuấn có thìa khóa ở đây vậy? Sao không về nhà mình nói chuyện cho tiện hơn không? Nhà có nhiều người mình bạn bè lâu ngày nói chuyện nó khó. Mai mình đi lên Hà Nội rồi nên muốn nói chuyện lâu lâu một chút. Hỏi thăm bạn bè lâu ngày không gặp chút có được không? Cứ vào đây đi, lát nữa mình đưa về tận nhà. Không có ai bắt cóc được đâu, mà nó cũng sợ mình đó. Hắn biết tính cô nàng này từ trước vẫn rất sợ ma, không biết bây giờ có thế không nữa. Này đừng có dọa, đây chẳng sợ đâu, lớn rồi ai như hồi trẻ con nữa chứ. Hắn chỉ tủm tỉm cười mà chẳng nói gì cả. Mở cửa ra mà đi vào trong, hắn bật đèn lên, cô nàng đang định đi vào thì thấy hắn đang trợn tròn mắt lên nhìn về phía sau nàng với ánh mắt thất thần đầy sợ hãi. Điều đó cũng làm cho cô nàng rợn tóc gáy, nhất là khi nghe hắn nói, đừng đừng lại gần, Ngân chạy lại đây nhanh lên, có con gì đằng sau ấy, nhanh lên, con ma đó, vào đi, không là mình đóng cửa lại đó. Lúc đầu cô nàng tên Ngân nghĩ là hắn dọa nàng, nhưng hắn lại đang đóng cửa lại nữa chứ, sự vội vàng của hắn làm nàng tin là có thật. Sợ ma là bản chất ngấm vào máu của nàng rồi, nên chưa bao giờ nàng dám đi đâu tối mà chỉ có một mình. Vậy nên nàng lao thật nhanh vào trong, hắn đang đứng trước cửa làm lao vào người hắn, mà ôm thật chặt, vừa ôm hắn như sợ hắn biến mất, mà để cho Ngân một mình với con quái vật. Tuấn đóng cửa lại ngay đi, đóng vào đi, mình đóng đây, hắn đóng then cái cửa lại. Bên trong chỉ có nam cô nữ quả mà thôi, Ngân vẫn chưa hết sợ, vẫn run cầm cập vì cảm nhận có hơi thở phả vào gáy mình, như là con quái vật đã ở ngay sát sau gáy nàng rồi. Nàng càng rúc vào người hắn hơn nữa, sự cọ sát đến mức tối đa đó làm cho hắn xao xuyến, thật khó mà kiềm chế được khi mà cái bộ ngực mềm mại cứ ép sát vào ngực hắn. Không chỉ vậy, cái mờ u lồn cao cao cũng đang cạ lên cạ xuống thân cặc hắn, làm nó ngóc đầu lên vậy, không muốn để Ngân biết đến cảm giác của hắn bây giờ. Ngân sao thế, sao mà run vậy? Hình như có con gì đó đang thở vào ngáy mình thì phải, có con ma nào không hả Tuấn? Mình đùa Ngân ít thôi, thử xem, lớn rồi cô lớp trưởng thét ra lửa có còn sợ ma không hả? Mình đùa Ngân ít thôi, thử xem, lớn rồi cô lớp trưởng thét ra lửa có còn sợ ma không hả? Cô nàng nghe vậy thì buông hắn ra và đấm thùm thụp vào ngực hắn. Nhưng hắn vẫn vòng tay ra sau lưng Ngân mà kéo sát người nàng vào mình hắn. Cô nàng cứ để yên như vậy. Hắn có cảm nhận Ngân đang ngả đầu vào người hắn để mà thưởng thức những hương vị của người đàn ông, không hiểu điều đó có đúng không nữa. Ôm nàng chán chê, hắn buông Ngân ra và đi về phía cái giường. Cô nàng cũng đi theo sau hắn. Bất chợt, ngay khi hắn gần ngồi xuống được rồi, có ai đó xô mạnh hắn từ phía sau, điều đó làm cho hắn ngã khuỵu xuống giường. Một phản ứng tự nhiên, hắn đưa tay ra sau mà giữ lấy bất cứ cái gì có thể. Ở đây chỉ có mình Ngân là đứng cạnh hắn. Nàng đang muốn trả đũa lại hắn về việc trêu mình vừa rồi, chuẩn bị có phen cười thích thú thì lại bị hắn kéo, làm cho Ngân cũng ngã theo. Cả người hắn ngã nằm trên giường, và Ngân thì đè lên người hắn. Không biết do vô tình hay là cố ý mà tay hắn khi vòng ra sau lại giữ chặt lấy ngay trên ngực Ngân, để bây giờ tay hắn đang giữ lấy đôi gò bồng đảo đầy mềm mại và khá lớn này. Ngân ngượng chim mặt nhưng cứ nằm im không có phản ứng gì gọi là đẩy tay hắn ra cả, được thể hắn càng lấn tới, tay cứ thế mà tự do nhào nắn bầu vú người con gái. Khuôn mặt Ngân đang ngày càng đờ đần đi, hắn vuốt ve mãi hai cái núm vú đó, rồi cứ để một tay ở đó, hắn đưa tay xuống vuốt ve khắp thân thể cô nàng, nhưng chỉ là bên ngoài áo mà thôi. Rồi tới cái eo thon nhỏ, cô nàng chỉ quay qua quay lại lấy lệ, rồi cứ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, biết chắc có sự đồng tình của cô nàng ở đây rồi nên hắn càng tự tung tự tác hơn nữa. Tay đang lần cởi từng cái cúc áo trên cơ thể Ngân, rất nhanh chóng cái áo ngoài đã được hiện ra, trước mặt hắn giờ chỉ có cái áo lót mà thôi, lật cho Ngân nằm xuống giường còn hắn ở tư thế bên trên. Hắn lấy tay nhào nặn đôi vú đó, cho tay vào bên trong áo lót, hắn đẩy nó lên cao mà vuốt ve cái núm vú nhỏ xíu nhưng bắt đầu cứng lên rồi, há miệng ra hắn ngậm cái vú đó dù chỉ là qua làn áo lót. Điều này làm cho Ngân đang vô cùng thích thú, miệng đã bắt đầu phát ra những âm thanh vô nghĩa, hắn thấy vướng víu quá, cái áo lót ngăn cản việc thưởng thức trái đào này. Tức mình hắn lấy tay rứt mạnh, áo thì đứt nhưng mà Ngân bị đau, cô nàng phản ứng lại bằng cách cố đẩy hắn ra khi mà ý thức đã quay trở lại với nàng. Nhưng đâu có được, hắn đang vụt mặt vào ngực nàng mà bú, hai tay rảnh rang, nếu muốn thì Ngân không khó khăn gì khi vùng dậy và tát cho hắn một cái. Nàng chỉ để yên đấy cho hắn tự do với vú mình mà miệng thì kêu gọi hắn dừng lại, dừng mà Tuấn dừng lại đi, thế này là không được đâu đấy, đúng là lạ đời, miệng thì bảo là không được. Vậy mà tay lại đang ấn đầu hắn vào sát ngực mình nữa chứ, hắn dùng miệng mút từng đầu vú, rồi cả núm vú đỏ hồng đang kiêu hãnh chờ đón nữa chứ, hắn chẳng bỏ qua vú nào cả, mà mặc tình làm hết tất cả. Rất là nứng cặc, hắn đưa tay dần xuống bên dưới, nó chạm trên cái quần của nàng, nhưng mà để thăm dò ý kiến Ngân nên hắn chỉ khẽ kéo cái khóa xuống một chút mà thôi, chỉ đủ cho mấy ngón tay của hắn nhét được vào bên trong, tay hắn chạm lên được cái quần lót rồi, hắn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt nơi này rồi, và những sợi lông lồn mềm mại làm sao. Lấy tay cố nhét thật sâu vào bên trong, tay hắn đang lách vào trong quần lót, nó chạm trên đám lông lồn và đang hướng về nơi cái mu cao cao đang chờ đón. Hắn đưa mấy ngón tay chạm ngay trên cái khe hẹp tội lỗi, hắn có thể cảm nhận được sự trơn nhớt ở đây, nước trong lồn nàng đang tuôn ra như suối, hắn bóp nhẹ nhẹ cả cái mu cao đó. Những động tác trên và dưới làm cho Ngân ngất ngây, nàng không có một chút xíu nào sự kháng cự cả, tất cả đã đầu hàng trước cơn dục vọng mà nó mang đến. Ngón tay giữa được đưa vào bên trong lô lồn của nàng, Ngân này người lên mà đón nhận một vật thể lạ đang đi vào bên trong cái lỗ ẩm ướt của nàng, nàng rên rỉ và xin hắn đừng làm tiếp tục nữa. Sướng quá Tuấn ơi, bạn đang làm gì thế hả, dừng lại đi, tha cho mình đi mà, đừng hại mình nhé, hắn biết nếu dừng lại cô nàng sẽ chết vì nứng mất thôi, và hắn cũng vậy, thế nên mặc kệ hắn cứ thực hiện nghĩa vụ quân sự cái đã nhỉ, lấy tay chà thật sát cái lỗ âm đạo đó, làm cho nó chảy nước ra liên hồi, hắn muốn được thưởng thức cái lồn đó quá rồi. Không biết mùi vị thế nào nhỉ, có ngon như lồn con bé Hương mà hắn vừa địt lúc trưa nay không, thế nên hắn đưa tay lên cởi khuy quần Ngân ra, cô nàng đang sướng chẳng biết trời chăng gì cả. Hắn cởi xong tuột xuống tận dưới đầu gối, đến lúc này Ngân mới cảm nhận được sự khác biệt, khuôn mặt hốt hoảng nàng đưa tay xuống định kéo quần lên để che đậy nơi ấy, nhưng hắn chẳng dễ nàng làm vậy. Hai chân đè mạnh cái quần xuống làm cho Ngân không thể co lên được. Hắn áp cả bàn tay vào bên trên lỗ lồn tay vạch 2 mét quần lót ra mà cho vào trong nhịp nhàng nơi quần lót của nàng. Ngân đã không còn cảm giác chống cự nữa, nàng buồn xuôi cơ thể cho nhục dục tuôn trào trong cơ thể cô gái đã trưởng thành. Hắn cứ áp sát bàn tay lên cái lỗ lồn chảy đầy nước này. Trong khi đó miệng đang rời vú và di chuyển dần xuống bên dưới, nó đi đến vùng cấm địa của khung thành, nơi có sự bảo vệ rất là nghiêm ngặt lên chẳng mấy khi khoan thủng được. Mũi để ngay trên cái quần lót, hắn hít hà thưởng thức cái hương vị đặc biệt đang bay ra, một mùi nồng nàn quyến rũ phả vào mũi hắn, hắn không thể nào kiềm hãm thêm chút nạp nữa cả. Vục ngay mặt lên bên trên cái quần lót, hắn liếm một đường dài từ trên bụng dưới xuống tận đáy quần, miệng cứ liếm liếm bên ngoài quần. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sự ướt át và vị ngon ngọt của nước lồn nơi đó, ấn mạnh cái lưỡi vào bên trong lỗ lồn dù qua làn vải, điều đó cũng làm cho Ngân chết mê chết mệt. Lấy tay vạch cái quần lót sang bên, hắn đưa lưỡi vào vuốt ve ngay trên cửa mình, hắn tiếp xúc trực tiếp được với chỗ này rồi, mân mê bên ngoài một lát hắn đẩy lưỡi vào trong. Một cảm giác mặn mặn ngay trên đầu lưỡi, Ngân rên lên thật lớn khi mà cái lưỡi nhám nhám đi sâu vào bên trong người nàng, nó thật là khó chịu tạo cho cô nàng cảm giác thật là khó tả. Không biết được gió là cái gì và rất khó diễn tả bằng lời được, Ngân chỉ biết nằm im mà tận hưởng hết lạc thú mà hắn mang lại cho mình, hắn cho lưỡi di chuyển khắp cái lỗ, mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẵn lòng chết vì nó, hắn liếm hai bên mép và đưa vào liếm cái hột le, cả người Ngân rung lên khi hắn làm như vậy, nước nhờn cứ tuôn ra như suối vậy. Hắn nuốt hết, chẳng để sót một chút nào cả, cảm thấy đã đủ hắn dừng lại đứng lên cởi hết quần áo mình ra, trong khi đó cũng đang tuột quần lót xuống, Ngân đã tự nguyện cho hắn địt rồi. Điều đó lại làm cho hắn chẳng có gì phải vội cả, từ lâu lắm, rồi hắn chưa được ai bú cặc cả, hắn đang muốn Ngân bú cặc cho mình, cái miệng kia mà bú thì sướng phải biết đây. Quyết định xong hắn ngồi xuống để con cặc ngay trên miệng Ngân, nàng không biết làm gì cả, hắn cứ ấn ấn cặc vào ngay trên miệng đang mím chặt của cô ả, nhưng cặc có mùi nồng nồng. Lúc đầu đúng là khó quen được ngay, Ngân bú cặc anh đi, cho anh sướng một lát giống như anh làm cho em vậy, được không? Trước lời thỉnh cầu của hắn làm cho Ngân cũng động lòng. Nàng mở mắt ra và nhìn xuống, cái vật cứng cứng to tướng và dài nữa chứ, cái đầu tù tù đen đen đang ở ngay trước miệng nàng, Ngân thử lấy tay cầm vào nó. Một cảm giác thật khó tả hiện hữu trong cơ thể nàng, nó vừa nóng ấm lại còn cứng nữa chứ, không chỉ vậy nó lại chẳng có xương toàn gân là gân thôi à, trước đây Ngân dã nhìn thấy rất nhiều con cặc. Nhưng toàn mềm oạt và bé như quả ớt mà thôi, bây giờ lại là cái vật đó nhưng to tướng, Ngân nắm trọn trong bàn tay mình cơ mà, những con cặc mà nàng đã nhìn đấy là lúc Ngân tắm cho em mà. Ngân lấy tay mân mê con cặc một lát cho sướng tay, hắn ngồi trên bụng cô nàng mà thưởng thức cảm giác tuyệt diệu đó, thật là dễ chịu biết bao, hắn cố ấn sát con cặc vào miệng nàng hơn nữa. Hắn đang muốn được cái miệng xinh đẹp này bú, có thế mới sướng chứ, bú cặc anh đi Ngân, anh xin em đó, được mà em, không anh đứng cặc mà chết mất, nhưng làm thế nào hả Tuấn? Vì mình chưa làm thế này bao giờ, mình vẫn là con gái mà, mình biết Ngân còn trinh mà, có thế bú cặc mình mới sướng chứ, đây lúc nãy mình bú lồn Ngân đó, giống vậy đấy. Bây giờ Ngân cứ liên tưởng đến con cặc là que kem đi, rồi muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ là không được cắn đâu đấy, chỉ mút thôi nhé, mình làm mà có gì không đúng thì Tuấn đừng giận nhé. Hắn sao có thể giận cô nàng được chứ lị, cái còn trinh mà bú cặc cho thì sướng phải biết, mong còn không được nữa là, bây giờ hắn lại sắp sửa được Ngân bú cặc cho mình nữa chứ, sướng lắm đây cho xem. Ngân há miệng thật nhỏ để ngậm con cặc hắn. Lúc đầu cô nàng chỉ lấy lưỡi liếm nhẹ trên đầu cặc để xem vị thế nào mà thôi. Nhưng chắc là thấy thích thú với mùi cặc của hắn nên Ngân há miệng ra. Thè cái lưỡi liếm dài trên thân cặc, tay thì lại lấy mà vuốt ve hai hòn dài với chòm lông cặc. Hắn sợ ngồi lên trên người Ngân làm nàng đau nên quỳ gối ra hai bên. Dù hơi đau gồi một chút nhưng phải chịu thôi, chứ biết sao nữa. Con cặc ngay trên đôi môi xinh xắn mà ngày trước hắn chỉ ước sẽ được một lần hôn lên nó, mà bây giờ hắn đang nhét cặc vào miệng Ngân nữa chứ. Không còn gì mong ước hơn cả. Ngân nhắm mắt vào mà liếm nhẹ khắp thân cặc hắn. Cầm con cặc đưa lên cao, nàng liếm hết phía trên lại xuống mặt dưới con cặc hắn. Vừa liếm nàng vừa lấy tay sục cặc hắn. Mới làm lần đầu mà giỏi thế không biết nữa. Làm hắn thấy sướng lắm rồi đây. Thật khó mà chịu đựng được thêm chút nào nữa cả. Lúc này đang chuẩn bị bảo Ngân dừng lại không bú cặc nữa, không khéo hắn phọt khí ngay ra đây ấy chứ lị. Nhưng Ngân lại há miệng ra mà ngậm con cặc hắn vào bên trong. Cả con cặc đã được nàng nuốt trọn. Rồi Ngân rung răng dùng miệng mình mà ngậm lấy con cặc hắn. Hắn phải há hốc miệng ra mà chịu đựng. Hắn thấy tức tức đầu cặc lắm rồi. Nhiều nguy cơ ọc khí ra mất. Nhưng thế thì biết khi nào nó hồi phục để địp cô nàng này chứ. Lần sau hắn sợ không có cơ hội thuận tiện thế này đâu. Thôi dừng lại đi Ngân, không mình ra khí mất thôi, mình cũng muốn nhận nó đây mà, anh đang muốn nhét cặc vào lồn em mà, có cho anh không hả, nếu không thích thì em cứ bú cặc anh đi, cho anh thỏa mãn cách nào cũng được. Ngân không nói gì nữa mà thả con cặc hắn ra khỏi miệng, cô ả nằm ngửa ra với toàn thân thả lỏng, hắn biết Ngân đang muốn đây mà. Hắn cũng chẳng thể nào chịu thêm chút nào nữa cả. Tất cả chỉ còn chờ dương vật hắn nhét vào lồn Ngân mà thôi. Hắn vác hai chân Ngân đặt lên tận cổ. Hai đùi nàng được mở rộng và cái lồn cũng được đưa lên cao. Ngay cạnh con cặc của hắn, cái dương vật đen đen nhưng lại to và cương cứng được đong đưa cạnh lỗ lồn Ngân. Hắn cứ thế cạ đi cạ lại cho nó chạm vào mép lồn rồi lại rút ra. Hắn chưa đẩy vào xâm chiếm lãnh địa vội, cúi gập người xuống, hắn đặt lên môi Ngân một nụ hôn nóng bỏng. Cả người cô nàng nhũn ra khi tiếp nhận nụ hắn đó. Ngân đang nhiệt thành đón nhận nó như điều mà nàng mong đợi bấy lâu nay. Ngân đã đợi nụ hôn này của Tuấn từ lâu lồn lắm rồi đó, biết không? Bây giờ anh muốn nhét cặc vào lồn em có được không hả? Em sao rồi? Ngân không nói gì, chỉ biểu hiện bằng cách gật nhẹ đầu đồng ý. Khuôn mặt đỏ hồng lên vì ngượng và cơn lửa dục trong cơ thể nàng. Với cái tư thế lúc này hắn tạo ra cho nàng, thế nên Ngân rất dễ nhìn được hình ảnh con cặc hắn đang để ngay trên mép lồn nàng. Cái đầu nấm được hắn ấn ấn vào bên trong, nó tiến vào cũng dễ dàng hơn khi hắn nhét cặc vào lồn kim thúy nhiều, vì nàng trưởng thành hơn mà. Lỗ lồn ẩm ướt được tách ra từng chút một để đón nhận vật thể lạ. Con cặc tiến vào càng sâu thì Ngân nóng hết cả người, nàng càng lúc càng thấy sướng lồn, cái sướng từ tận tâm can cả về thể xác lẫn tinh thần. Người mà nàng luôn nhớ đến mỗi khi mệt mỏi làm cho Ngân thấy cơn sướng tăng lên gấp bội. Nhưng Ngân đâu biết rằng nàng chỉ là một đứa con gái đang được hắn chinh phục mà thôi. Con cặc tiến vào sâu thêm nữa, nó dễ dàng vì lỗ lồn được nong ra không khó. Nhưng đến khi nó vào được 1/3 thì nó dừng lại vì có vật cản trở. Hắn thấy thật dễ dàng, nghĩ là Ngân mất trinh nữ chứ, nhưng bây giờ hắn lại thấy nàng là trinh nữ, điều này càng làm cho hắn thấy sướng cặc hơn nữa. Lồn em làm anh sướng cặc quá Ngân ơi, anh nhét cặc vào để biến em làm đàn bà đây. Ngân càng đỏ mặt thêm nữa vì câu nói này của hắn, nàng thấy ngượng nghịu khó chịu nhưng cũng thật là thích thú vì đã làm cho hắn sướng. Ngân nhắm nghiền mắt với tiếng rên rỉ cứ rên rỉ phát ra để cho hắn biết nàng đang rất là sướng. Hắn nhấp thêm vài cái nữa cho Ngân sướng thêm nữa, rồi hắn thôi không nhấp nhô nữa. Hắn giữ chặt lấy mông của nàng mà nhấp một cái thật mạnh vào bên trong, con cặc đi nút cắn vào trong lồn ngân, nàng đau quá, một nỗi đau đầu đời thật là khó chịu đựng. Hai răng cắn chặt cố kiềm hãm tiếng kêu đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng của Ngân. Hắn cũng có kinh nghiệm phá lồn trinh lắm, vì mới có cơ hội phất trinh hai người con gái mà. Vậy nên hắn chỉ nhấp từ từ từng cú một để chờ cho Ngân vơi bớt nỗi đau đi. Nàng lúc đầu cũng khá đau, vì nó như người ta đứt tay vậy. Nhưng cũng rất may là hắn đã có màn khởi động tuyệt vời khiến nước lồn tuôn ra xối xả, cộng với thâm tâm Ngân cũng muốn hắn là người phá trinh mình. Vậy nên chỉ sau vài cú nhấp từ từ của hắn thì nàng đã cảm thấy lồn đỡ dắt đi rồi, tuy vẫn khá là thốn mỗi khi hắn nhấp vào trong. Nhưng nó không bằng cơn sướng đang kéo lại gần còn đau nữa không Ngân? Em hết rồi không còn đau nữa đâu à? Anh làm gì thì cứ làm đi. Hắn bắt đầu tăng nhanh những đợt sóng. Những tiếng cạ cạ của hai bộ phận sinh dục thật khó mà có thể diễn tả được. Ngân thấy nhói lên mỗi lần hắn dập mạnh vào trong, nhưng nó lại không bằng cơn sướng khi cặc hắn ép sát vào hột le của nàng. Nước lồn đang óc ách chảy ra, hắn đang cảm nhận được sự co bóp của thành lồn với con cặc mình. Nó làm cho cảm giác sướng đang tăng dần lên theo mỗi cú nắc. Những tiếng phành phạch cứ vang lên liên tục mỗi khi hắn dập cặc vào trong lồn Ngân. Nàng cứ thế uốn éo mông đít để sự ma sát giữa cả hai càng nhiều hơn. Hắn nắc thật nhanh thật mạnh. Những động tác liên hồi làm cả hai thật khó có thể chịu đựng được lâu nữa. Hắn cảm nhận được cả người Ngân đang như bung ra, cơ lồn co bóp thật mạnh và từ đó một làn nước nóng ấm tuôn ra và cố gắng bóp chặt lấy con cặc hắn. Hắn cũng chẳng thể kiềm chế thêm chút nào nữa cả. Hắn nắc cú cuối cùng rồi, con cặc cũng nở lớn và bắn xối xả tinh dịch vào trong lồn nàng. Hắn ôm chặt lấy Ngân và nằm đè lên người nàng, để cho con cặc nằm lại trong đó giúp Ngân đỡ hụt hẫng. Ngân đang đê mê đi khi lần đầu tiên nàng tiếp nhận luồng khí nóng bỏng đó. Nó như đi vào khắp các ngõ ngách trong lồn làm nàng thấy sướng vô cùng, rút con cặc ra khi nó bé tẹo chẳng còn ít nào nữa. Ngân cũng nhìn xuống và nàng thấy từ trong lồn mình đang chảy ra đầy dẫy tinh khí của cả hai và màu hồng hồng của máu trinh nữa chứ. Bọn bạn Ngân có nói với nàng là đau lắm khi lần đầu mất trinh, cảm giác màng trinh bị đâm thủng như là bị xé thịt vậy, và phải cả tuần sau thì mới đỡ. Nhưng mà nàng lại đâu thấy vậy, chỉ đau một lát lúc đầu mà thôi, chứ sau đó lại thấy sướng vô cùng. Nó đưa nàng đến đỉnh Vu Sơn, Ngân chẳng thấy hối tiếc cho cái mà mình đã giữ gìn suốt từng ấy năm, vì nàng thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn vuốt ve hai núm vú đỏ hồng và cái lồn đang chảy đầy nước của Ngân. Nàng quay sang nhìn hắn đầy tình tứ, vừa mơn trớn vuốt ve Ngân hắn vừa nói, xin lỗi em. Anh không kiềm chế được nên hại đời Ngân mất rồi, mới lại mình không nghĩ là Ngân còn trinh trắng. Đừng nói vậy, mà Tuấn, em thật là thỏa mãn và rất vui, vì anh đã là người đàn ông đưa em vào thế giới này, thế giới của hoan lạc, đúng không Tuấn? Hắn biết ý nàng là như thế nào. Nhưng thâm tâm hắn chỉ có duy nhất một người con gái mà thôi, đó là Kim Thúy, còn Ngân chỉ như là người qua đường mà thôi. Mình không biết nên nói với Ngân thế nào đây, nhưng mình vẫn phải nói. Đó là mình đã có người yêu và mình rất yêu cô ấy. Việc làm với Ngân hôm nay mình không biết phải làm gì bây giờ nữa, vì mình không thể nào không có trách nhiệm vì đã là người cướp mất sự trong trắng của Ngân. Nhưng với cô ấy mình càng không thể nào mất cô ấy được. Những lời nói của hắn làm nàng bị sốc. Ngân im lặng một lát, sau đó người yên lặng và không nói gì cả. Nàng mặc quần áo vào và đi ra cửa. Hắn cũng nhanh chóng mặc đồ vào và đi ra. Hắn khóa cửa lại rồi chạy theo Ngân. Nàng vừa đi vừa khóc nhưng chẳng nói một lời với hắn cả. Đến nhà Ngân, nàng chào hắn rồi vào nhà, hắn chẳng biết làm gì hết, nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến. Hắn đi về nhà để chuẩn bị mai lên Hà Nội vì có Kim Thúy đang đợi hắn mà.